10. Chúng tôi đọc phần chánh văn trước. Một mai ngã bệnh tại giường, các khổ tranh nhau bức ngạch, ngày đêm lo nghĩ lòng dạ bời bời, đường trước mịt mờ chưa biết về đâu, từ đây mới biết ăn năn, khác đến đào giếng sao kịp, hận mình sớm chẳng dự tu, tuổi già sanh nhiều lầm lỗi, lâm chung chợt đến lo sợ bàng hoàng, khác nào lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp như người mắc nợ, kẻ mạnh đời trước đòi, tơ lòng nhiều mối, chỗ nặng thì xa, quỷ dữ vô thường luôn luôn hòm chực, mạng chẳng kéo dài, giờ không thể đợi, ba cõi nhân thiên vẫn chưa ra khỏi, thọ thân như vậy kiếp số không cùng. Đó là cái bài số 10. Cái bài này rất là hay. Đúng rồi, ngài Quy Sơn quấn cái roi này rất là nặng. Nếu mà chúng ta nghe bài này mà không tỉnh nữa là thôi cũng hết xài mình luôn rồi đó. Thì cái bài trước ngài nhắc nhở là có những cái vị mà xuất gia ở trong chùa không tu học, rồi giải đãi qua ngày, tới khi tuổi già, lớn tuổi đã làm cái vị tỳ kheo già, người ta hỏi đạo cũng không biết đường trả lời, rồi bị khinh khi lại chê trách người ta hậu sanh vô lễ vân vân. Thì già thì chấp nhận, cho anh già thì được, nhưng mà anh dốt thì không chấp nhận được. Mà sau cái già cái dốt đó rồi thì sẽ tới cái gì? Sẽ tới cái chết. Thì với ngài Quy Sơn, ngài thấy rất là rõ, cho tới cái ngày mà chúng ta ngã bệnh trên giường, các khổ tranh nhau bức ngạch. Ở đây nếu mà ai đã có một cái lần mà đứng trước cửa tử rồi, quý thị mới thấy rằng cái bức ngạch của cái thân này. Chứ bây giờ mình tưởng tượng cũng chưa tưởng nổi đâu. Đây là một cái thực tế của loài người. Hiếm hoi lắm mới có một vài người tự dưng đi vậy ngã ra cái bịch chết. Không nếm ở cái mùi mà cái bệnh khổ trong cái giai đoạn gọi là cận tử nghiệp này. Có một lúc nào đó chúng ta bệnh mà chúng ta trở tay không được, chúng ta hả miệng, chúng ta uống một giọt nước không vào, nước đổ không trôi, thở thì thở không nổi, trở mình là trở mình không nổi, muốn niệm Phật nửa câu niệm cũng không được, muốn lại Phật thì thua hẳn rồi. Tức là người chúng ta gần như kiệt lực hoàn toàn, không còn có một cái chút cựa quậy gì hết. Lực bất tòng tâm thật sự. Lúc đó muốn gắng tỉnh lên mở con mắt để nhìn cái hình Phật, chúng ta mở mắt không nổi, chứ đừng nói làm cái chuyện khác. Và như vậy nó không có để yên cho mình với cái việc nghiệp tập. Ai bây giờ còn trẻ thì mình thấy rằng mọi việc mình, cơ thể mình lành mạnh, lục căn mình đầy đủ, muốn đi thì đi, muốn đứng thì đứng, muốn chạy thì chạy, muốn ngồi thì ngồi, muốn ăn thì ăn, và thậm chí muốn tốn tru cũng được. Bữa nay với thầy xuống lên ngồi thiền hết cái mình, giả bộ mình lén cái mình núp gốc nào đó để mình khỏi tu cũng được. Nhưng mà tất cả những chuyện đó chúng ta còn làm được trong lúc chúng ta mạnh khỏe. Khi mà ngã bệnh rồi đó ha, quý vị có những cái mình có thể trốn cái trần gian này được, nhưng mà chúng ta không có trốn một mảy may nghiệp tập nào hết đó. Đây là điều mà chúng ta phải khắc ghi thật sâu trong lòng của mình. Và cái chuyện bệnh thì không ai tránh được. Nhưng nếu mà chúng ta không có những cái nghiệp nặng để chúng ta nằm tại giường nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm á, thì chúng ta cũng thấy chuyện đó nó thường lắm. Cái mà đau nhất của chúng tôi từ xưa giờ, chúng tôi nói là những người xuất gia ở trong chùa mà giai đoạn cuối lại bệnh mà trở không làm chủ được thân mình ha. Nhìn thấy những cái cảnh đó thật là đau. Tại vì nó sẽ dần dần những cái đau đớn đó, đó. Cái đầu tiên ấy là tự mình không có làm chủ được cái thân này cái đi. Thì cái việc ăn nè, mình cũng còn làm chủ được nữa, không có tự tay đút vô miệng nữa. Thậm chí là cái miệng mình không còn nhai nổi thức ăn nữa. Và đến một cái độ là cái miệng không còn nhai nổi thức ăn thì còn đỡ, thì còn có khả năng nuốt. Bây giờ người không còn khả năng để nuốt đồ ăn của mình, để nuôi thân của mình nữa. Thì lúc đó quý vị mới thấy cái khổ đó xảy ra, chứ giờ mình chưa có thấy đâu. Rồi bắt đầu người ta thọc cái ống từ ngoài vô để họ đổ đồ ăn. Bây giờ tới cái khúc mà thọc cái ống từ ngoài vô ngang đây nó bị cục vậy, nó nghẹn, cho nên phải môi cắt cái đây để thọc cái phần dưới. Và từ đây tới đây nó bị nghẹn, cho nên môi ngang bao tử thọc ngang vô để đổ đồ ăn. Rồi nó phải cái gì, nó thông từ đó nó đi xuống, nó không chịu thông rồi phải môi ngang hông để cho nó đi ra. Những cái cảnh đó chúng ta thấy, tới cái cảnh đó rồi mình mới thấy bệnh là khổ, chứ bây giờ mình chưa có thấy đâu. Thực sự chỉ có mấy cái bác sĩ mới có thể tiếp những cái bệnh khổ đó. Nhưng mà bác sĩ cũng chưa có mấy ông bác sĩ thức tỉnh chuyện này. Ngày xưa Đức Phật nói, một cái con ngựa giỏi khi nó thấy cái bóng roi là nó đã chạy rồi. Thì giống như Đức Phật ngày xưa khi vừa thấy cái cảnh sinh già bệnh chết là Đức Phật tự nhiên giật mình liền. Tức là hồi còn làm thái tử chưa đi xuất gia, mà đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh sanh già bệnh chết là giờ ăn không được, ngủ không được liền. Tại sao con người phải sanh ra, phải bị lớn lên, phải già, phải bệnh và phải chết? Có cái gì để vượt thoát khỏi cái sanh già bệnh chết đó hay không? Giật mình lên. Như mình đã từng chứng kiến người thân qua đời, đã từng nuôi những cái bệnh liệt giường, liệt chiếu, đúng không? Mình thấy nhiều lắm, nhưng mà chuyện của người ta dính gì tới mình. Mình là cái người được gọi là tạo hóa ưu tiên, mình không bao giờ bệnh cái kiểu đó, đúng không? Mình được quỷ gọi là thần chết ưu tiên, mình không có chết. Mình ngon lắm, mình là cái người gì của vũ trụ này chứ không có dính gì tới. Chứ nếu thực sự mỗi lần thấy những cảnh trước mắt là chúng ta phải giật mình tỉnh giấc. Và ở đây nói tới những cái vị thầy, thực sự thì nói gì thì nói cho cái phước của những người xuất gia. Tôi không biết cái phước hay cái quả nha, nhưng mà thôi tạm dùng là cái phước đi. Kể từ ngày xuất gia thì cái việc mà ăn mặc ở gần như là phải dùng một từ không lo thì nó hơi quá đáng, nhưng mà rất là nhẹ lo. Thường lo là các vị lãnh đạo, các vị trụ trì với tăng chúng, và nghĩ tới cái chuyện cơm áo gạo tiền. Trách nhiệm đó không có dính gì tới mình lo mình tu thôi. Nhưng nếu một bề mình lo tu thì chuyện cuối cùng nó sẽ dễ lắm. Nhưng mà mình không có lo tu. Chính cái không lo tu này mà mỗi một ngày chi tiêu cơm áo gạo tiền là mỗi ngày sẽ mất phước. Mà chúng tôi nói á, cái đời sống đời người, người ta có thể nhìn ở cái đoạn cuối của mình. Bây giờ mỗi người mà càng về già càng sống an nhàn thì chứng tỏ rằng người đó đang có công phu tốt. Càng về già tâm thì an, nhưng mà thân phải khỏe hơn thì chứng tỏ người đó có một đời sống tốt về vật chất. Tức là trong cái sinh hoạt ăn uống của mình đang làm tất cả những điều đúng. Cho nên càng về già mình càng khỏe. Chứ già mà bệnh là mình đã có một sự sai lầm quá lớn, phải biết sám hối. Càng già càng cảm giác bị nặng nề cái thân xác này, bệnh tật càng già thì càng bệnh nhiều hơn, càng nhiều cái chứng bệnh hơn. Thì phải coi lại cái sinh hoạt đời sống ăn uống của chính mình. Cái này là mình phải tự rà soát lại. Thế vậy là nếu như cái tâm mình mà cảm giác nhẹ nhàng mà cái thân mình không nhẹ nhàng, thì vậy là cái phước thế gian mình đã tiêu pha gần như hết. Bây giờ cái đoạn đời cuối mình sống để làm gì? Không còn ăn ngon, không còn mặc đẹp nữa mà sống để làm gì? Uống thuốc. Trời ơi, tôi gặp những người mà cứ là ngủ thức dậy là phải lo uống thuốc gì. Lo uống thuốc gì trước cái đã, không có nói chuyện khác. Tức là lo uống thuốc rồi đó là nửa buổi lo uống thuốc gì. Rồi trưa lo uống thuốc gì, rồi nửa buổi chiều uống thuốc gì, rồi tối uống thuốc gì. Nằm chim bao uống thuốc gì luôn. Có nghĩa là thuốc trừ cơm. Thì vậy là cái giá trị của cái đời sống vật chất chúng ta gần như bị đánh mất hết. Những cái gì mà nhàn nhã của thân xác rồi. Mà điều này muốn nói cái gì nữa? Họ đã tiêu pha cái phước ăn. Tại vì cái phước ăn, cái phước mặc, cái phước ở, ba cái phước này gọi là phước đi, chúng ta tạm dùng là phước đi. Cái quyền con người khi sanh ra nó được quyền thụ hưởng ba cái này. Loài người chúng ta được quyền ba cái này. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cân nhắc, không biết bảo toàn, Thì cái việc ăn chúng ta đầu tiên là bị hư cái đã. Có nghĩa là về già ăn không ngon, đúng không? Ăn không ngon nữa. Và thậm chí ăn rất là ngon miệng, nhưng mà là ăn gì cũng bệnh hết trơn á. Ăn cái thứ gì vô nó cũng thành bệnh. Không ăn cái gì mà khỏe được, không nuốt cái gì mà trôi được, là chỉ uống thuốc là trôi miệng thôi, thì coi như là xong rồi. Cái phần ăn mình là coi như chấm hết. Thì vậy là bắt đầu chúng ta mới nếm cái mùi bệnh tật từ đó. Chúng ta bắt đầu nếm mùi từ từ. Và rồi uống thuốc này thì nó sanh thuốc kia, uống thuốc kia nó sanh thuốc nọ, là cả đời chúng ta sống bằng thuốc chứ không phải sống bằng thức ăn nữa. Thì vậy là cái phước ăn của chúng ta gần như nó hết rồi đó. Thì phải lẹ lẹ điều chỉnh lại. Nếu chúng ta vẫn còn tiếp theo cái đà cũ là bệnh càng lúc càng nặng, cơ thể càng lúc càng nặng nề, và đến cái giai đoạn mà ngã bệnh tại giường. Ở đây không biết quý vị, có quý vị nào có chứng kiến, có nuôi người thân chúng ta nằm tại giường không á, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy. Đó, bây giờ trở lại cái cảnh nằm tại giường ha, cảnh nằm tại giường. Bây giờ muốn trở mình qua một cái thôi. Cái này là hơi khỏe khỏe bây giờ. Chỉ muốn trở mình qua một cái mà mình trở không được. Nằm lâu trên giường để lỡ lưng ha, lỡ mông rồi hết, rồi mình muốn trở qua để cho nó đừng nóng mà mình trở không nổi, phải nhờ người khác trở. Tôi nhớ có một lần mà tôi ấn tượng cho tới giờ phút này là hơn 15 năm là phải. Năm đó hình như năm 2000 lẻ để mấy, khoảng 10 năm, 8 năm rồi, 8 năm, 10 năm về trước đó. Chúng tôi đi gặp một cái người bệnh mà một gia đình rất giàu, giàu lắm luôn á. Thì bà cụ này cũng thuộc cái dạng mà giàu có, cho nên được con cái nuôi rất là kỹ. Trong giai đoạn bệnh chỉ cho uống sữa thôi, thành ra càng lúc nó càng lỡ. Người con nuôi cũng hay lắm, nó không có mùi. Như quý vị tưởng tượng khi mà dựng cái người của bà già lên, nó trống một cái lỗ bằng cái bàn tay của mình gì ở sau lưng đó nha. Mà không biết làm sao mà da nó lột ra khỏi cái xương sống, để mà cái tay mình thọt từ dưới lên tới cổ, mà lớp da nằm ngoài, cái tay đụng ở trong xương sống á. Trời ơi. Tôi gặp cái bệnh ấn tượng luôn. Tại vì mình cũng để tay mình khám rồi, thọt tay vô không có bị dơ, nó rửa sao cũng hay lắm, mà cái lớp da ở ngoài thịt mình nó trong nữa. Bả nằm đến cái độ bả lỡ như vậy. Thì cái người đó là người tôi gặp khoảng 8 ngày sau họ chết. Nhưng mà lần đầu tiên trong đời. Cho nên bây giờ nói tới cái bệnh mà nằm giường để lỡ lưng là tôi nhớ tới cái người đó đó. Nó có những cái bệnh đó như vậy. Tới lúc đó đó, tới lúc đó mình ăn năn không kịp. Bây giờ hả, tụng kinh thì mình làm biến đi đúng không? Quý thầy cứ tranh thủ lên rồi mình từ từ mình bò tới cũng được, không sao. Miễn sao mình cũng có mặt để cho đừng có bị ghi sổ là phạm quy được rồi ha. Còn lại Phật thì người ta đằng trước cuốc một cuốc, mình ở đằng sau mình cũng cuốc một cuốc đại, chứ cũng không thấy ý nghĩa, cũng không có cái thiết tha, cũng không có lòng tôn kính, chẳng có sự rung động nào. Lại thì lại cho qua ngày, qua giờ, qua thời khóa. Nhưng tới cái lúc mà mình đau quá rồi, mình ngồi dậy không nổi rồi đó, lúc đó mình muốn ngồi dậy lại Phật để mình sám hối cái nghiệp chướng của mình, cũng không còn đủ sức để có thể ngồi dậy sám hối nữa. Cái lúc mà mình thật sự ăn năn á, hối lỗi mà mình làm không được, tới giờ đó là nghiệp nó đã mạnh hơn cái gì mình muốn rồi. Cái mình muốn là niệm Phật, nhưng mà nó đâu có cho mình niệm đâu. Nó đau cái đầu, mới vừa chữ Nam thôi là chữ Mô tới là cái đầu nó đau điên lên rồi, không có thể nhớ tới chữ Mô để mà niệm nữa, chứ đừng nói là A-di-đà Phật ở phần sau. Thì lúc đó mới thấy là cái bức ngạch, nó đau từ trên đầu cho tới chân, nó đau từng lóng xương một, nó đau từng sớ thịt, từng tế bào của chúng ta. Thở thì thở không được, nằm á nghe nghẹt thở không được, nghiêng qua thì nghiêng không nổi, rồi cứ nằm ngặt ngặt hả họng hả hầu đó mà thở. Thấy chưa? Con cái đỡ lên vỗ vỗ được mấy cái thông rồi thả nằm xuống nghẹt lại. Nội cái thở thôi nó đủ làm mình khổ, chưa nói cái ngặt khác. Ai mà rớt trong cái tình trạng này đi mới thấy rõ ràng là một cái sự bức ngặt, mới thấy rằng bệnh là khổ. Chứ giờ mình chưa có nếm mùi đó. Mình chưa nếm mùi đó, mình chưa thấy cái khổ là cái gì đâu. Có những lúc mình muốn thở mà thở không được, mà nó không chịu chết mới tức hết chứ. Thay vì nó thở không được, nó nghẹt mình chết luôn đi. Nhưng không, nghiệp đâu có cho phép mình chết dễ dàng như vậy. Thì lúc đó mình mới thấy bệnh là cái gì. chứ giờ chưa nếm mùi. Thành ra nếu mình là cái người mà có tu tập, mình chỉ vừa thấy người ta bệnh, người ta khổ, người ta đi không nổi, người ta kè người nhà cõng, người nhà đút cơm, người nhà bồng lên đỡ xuống, người nhà thay đồ, người nhà tắm giặt cho một người bệnh nào đó, là mình đã thấy rung người mình từ sâu ở trong tâm mới đúng. Bây giờ mình phải nghiệm lại coi cái nghiệp sát mình như thế nào, mình ăn ở ra làm sao, với tất cả những cái đó lo ngồi đợi để mà sám hối. Thấy chưa? Và phải chỉnh đốn cái việc ăn của mình, việc ở của mình, cái nghiệp của mình để làm sao mình ra cái bệnh này. Bây giờ mình cứ tưởng tượng nha, đây nói mấy người tu ở đây, Ngài Quy Sơn đang quở mấy người tu. Bây giờ mình tưởng tượng nè, có những cái người, để quý thầy thấy, quý cô thấy mình ăn cái hạt cơm nó khủng khiếp lắm. Có những cái người á, họ bệnh nặng lắm. Họ là những người liệt giường, liệt chiếu, họ không còn đi đứng nổi nữa. Nhưng mà tới lúc đó họ sực tỉnh, họ muốn làm một cái việc phước gì đó, thì họ lấy những cái tiền dành dụm cả đời của mình á, thay vì cái tiền đó là để mua mũi thuốc để chích giảm đau, nghe chưa? Hoặc là mua một thang thuốc để uống để họ khỏe lên trở lại. Nhưng mà họ không làm chuyện đó nữa, họ đem cúng hết vô chùa. Với thầy ăn cái này là ăn cái gì? Ăn cái gì? Bao nhiêu cái sức lực của người ta, bao nhiêu cái đau đớn, bệnh tật của người ta, nhưng mà người ta dành hết, ta cúng cho quý thầy á. Rồi quý thầy ăn bữa cơm đó, thấy chưa? Ăn bữa cơm đó mà không có tu tập thì phụ rước cái nghiệp giùm người đó đi. Để chờ, đó mà không phải là một người như vậy mà rất là nhiều người như vậy. Họ đang trong cái chỗ cùng cực khổ đau, họ bữa nay họ có thể nhịn một bữa ăn của họ nè. Mà có nhiều lắm à. Thậm chí họ có nhịn cả 5-7 ngày họ ăn uống, họ muốn tạo một chút phước, họ đem hết cái tiền đó họ cúng vô chùa. Thì quý thầy ăn những cái đồng tiền mà của 5 ngày, 7 ngày của gia đình người ta, nhín ăn, bớt mặt, thiếu đói. Bởi vì phục nguyện mà phải ăn, phải nhớ cái công khó khổ của kẻ nông phu, như có ai tưởng ra nổi cái này đâu. Người ta khổ lắm, nhưng vì người ta quá thương quý thầy ha. Nghe nói 3 tháng an cư kiết hạ, quý thầy tu tốt rồi, họ muốn cúng dường để họ kiếm một chút phước, họ làm. Và họ làm bằng tất cả những cái tâm thành cung kính của họ. Mình ngồi mình ăn, tôi nói ăn cơm chỉ cần phóng tâm một chút trên bàn ăn thôi, đủ để có thể gánh chịu tất cả những cái nhân quả khổ não về sau của mình. Chưa nói là cái chuyện cả ngày không tu, ngay trong bàn ăn ở mình sơ sức thì mình là đủ chết rồi. Đó, bao nhiêu cái bệnh tật, bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu một cái khó khăn trong cả cuộc đời của họ, họ dành dụm để họ dâng cúng cho Tam Bảo. Đó, mình nuốt cái đó, hay mình nuốt như nuốt núi tu di vô người, chứ không phải là nuốt cục đá nữa. Thì mình phải thấy được điều này. Thật ra khi mà mình ngã bệnh là gì? Đó, mặc dù mình không tạo ác, nhưng mà cái nghiệp của cái người liệt giường kia kìa, mình đã ăn, mình sang sớt cái họ rồi mà. Mình nhận hồi đó, cái hồi mấy người liệt giường cúng cho mình, mình ăn, mình ăn lúc đó mình cảm giác ngon lắm. Thì đương nhiên phải chia sẻ nghiệp báo người ta, ta cúng người ta có phước rồi mình cũng phải gánh vô. Rồi cái bà kia bà nhịn đói 2-3 ngày bà cúng bữa ăn, thì bây giờ mình mắc cái nhân quả nằm trên giường mà nuốt cơm không có lọt qua cần cổ. Nó lần lần tất cả những cái đó đều tới với mình. Thì lúc này là cái lúc mà bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái bức ngặt của mình trong cái đời sống hiện tại mình đã tạo, thì bây giờ nó tới, gọi là các khổ tranh nhau. Quý vị không thể tưởng tượng, ví dụ như ai đây có từng đau răng thì mới nếm mùi của đau răng đúng không? Ai đau bụng mới nếm mùi đau bụng, ai nhức đầu mới nếm cái mùi nhức đầu. Quý vị tưởng tượng có cái lúc mà mình phải bị nhức đầu, con mắt mình mở không ra, cái đầu nó đau mà. Cái đau thường đó mình uống viên thuốc aspirin nó hết, nhưng bây giờ uống 1000 viên thuốc nó cũng không hết, nó đau càng lúc nó càng xoáy, giống như cái mũi khoan nó đang khoan vô sọ của mình, nó càng lúc nó càng đau thấu hơn. Mắt thì không mở được, lỗ tai thì ù nằm lăn từ trên giường rớt cái đất, lăn vòng vòng không biết bao nhiêu vòng mà cơn đau không giảm. Lúc đó cái niệm Phật niệm không được nữa. Ai mà bị những cái cảnh này rồi mới thấy là mình A Di Đà Phật hết nổi rồi. Lúc này gọi là nghiệp bắt đầu nó tới, khổ tranh nhau. Mà đâu phải nhức đầu đâu, nó đau trong xương mà mình phải lấy cái xương nó ra mà đập nát nó mới nghe, nó cảm giác nó hết đau. Chứ còn để cái xương tay, còn để xương chân, đó là nó còn đau. Thì mình mới thấy được cái cảnh đó. Rồi cái bụng mình đau, thiếu điều muốn móc hết ruột dục ra ngoài hết đi, chứ còn để trong đó là nó còn đau. Thì những cái sự mà khổ não nó bắt đầu nó tới với mình, Do cái nghiệp của mình nó xảy ra trong cái lúc mình nằm trên giường. Nói chi mình nằm giường mình bệnh, mình còn tỉnh để niệm Phật ha, còn tỉnh để thiền định ha, còn tỉnh để mình nghĩ thiện thì đỡ lắm, nó không cho mình nghĩ. Quý vị tưởng tượng như bây giờ á, mình ở gần một cái nhà mà nó đang mở cái băng, hay là mở một cái tivi, hay là nó mở nhạc sập sình cái chuyện đó. À, nó càng lúc nó càng lớn, mình ngồi đây mình ở không yên với cái âm thanh bên ngoài rồi. Nhưng mà đó là chuyện bên ngoài. Còn cái chuyện nghiệp nó gấp 1 triệu lần như vậy là mình vừa có cái tác ý thiện, nó quật mình liền. Không có nghĩ thiện được, nghĩ đau thì có, chứ còn nghĩ thiện thì không bao giờ được. Vừa có một chút nó làm tâm mình nó cuồng, tức là nó đau á. Mới lúc đầu á, với những người bệnh nha, nó đau nhẹ lắm. Đau mình còn đủ cái trí để mình có thể làm chủ, mình có thể bình tĩnh mình niệm một câu, nhưng mà đó đau hết rồi. Đau càng lúc nó càng dữ dội hơn, thì mình nó lúc đầu làm chủ mình thấy nó đau, nhưng hồi mình thành cái đau, mà thành cái đau rồi là chua cay xảy ra đó. Thành cái đau rồi nó sẽ đau trên đầu, đau dưới chân, đau bụng, nó đau đủ thứ hết. Lúc đó mình mới nếm mùi đau đớn đó, và cái sự bức ngặt xảy ra. Chúng ta tưởng tượng á, mình thử mình lấy tay mình bóp mũi bóp miệng mình thôi, chưa cần phải bóp ở đâu hết á, để mình thở không được á. Nên mình mới thấy cái bức ngặt, để cần có một chút không khí để mình thở. Làm một cái gì đó nó ghê gớm nhất trần gian này, không cái lúc đó nói bây giờ tôi bụng miệng anh tiếp rồi để anh lắm lấy 1.000 lượng vàng mình đổi không, hay là gỡ tay ra. Lúc đó cần gỡ tay ra hơn là cần nắm 1.000 lượng vàng, đúng không? Có những cái bức ngặt như vậy, bức ngặt gấp 1 triệu lần như vậy nữa đối với nghiệp tới. Chứ không nói là cái chuyện bóp mũi để cho nghẹt thở, bóp họng để cho nghẹt thở là chuyện bình thường. Cái chuyện mà chúng ta chìm sâu dưới nước, chúng ta tìm cái đường ngôi đầu lên thở là chỉ có 1/1 triệu của cái chuyện nghiệp bức ngặt. Không có lối để chúng ta thoát. Một cái điều rất là kỳ lạ, trời đất mênh mông như vậy, hư không rộng lớn như vậy, là mình cảm giác mình bị bóp mà càng lúc nó càng nhỏ, càng lúc nó càng ép, càng lúc nó càng ngặt, càng lúc nó càng nghẹt. Để chúng ta kiếm một tí hơi thở, chúng ta kiếm không ra. Phải chi kiếm không ra chết luôn thì nó đỡ biết mấy, mà thở không được mà không chết. Nó nghẹt, nó bức, nó khó chịu, nó rai rứt, tất cả những cái đó nó dồn về. Thì vậy là thôi, cuộc đời của mình giấu chấm hết. Nhưng mà nó đâu có chịu chấm hết đâu. Phải chi mình chấm một cái nó hết là xong rồi. Vừa bệnh tôi đi luôn là cái này quá dễ rồi. Nhưng mà ai có khả năng này? Chỉ trừ những người có công phu. Còn những người không có công phu thì phải nếm trải cái mùi này. Mà mùi này thì khó nếm lắm rồi nha. Bảo cho biết trước là mùi này rất là khó nếm. À, cho nên là từ cái lúc mà Ngài Quy Sơn nhắc rồi, như là giải đãi không tu mà đến già nua tuổi tác rồi, thì cái chuyện nó già thấy thường quá. Nhưng mà cái chuyện già để mình không còn làm chủ nơi mắt, không còn làm chủ nơi tay, rồi lực bất tòng tâm, thì cái chuyện đó nó chưa có khổ bằng cái khổ của bệnh. Khổ của bệnh khi mà chúng ta nói tới rồi là thật sự là sợ bệnh lắm luôn á. Mà cũng có mấy người nghe thì cũng sợ lắm, nhưng mà về nhà rồi thì cũng khác à. Cho nên là rời khỏi cái giảng đường thì chúng ta cái bệnh chúng ta cũng không có sợ đâu. Tại vì mình chưa có nếm mùi, phải không? Ở đây Ngài Quy Sơn Ngài nói là sự các cái khổ nó tranh nhau nó tới, gọi là triền miên khổ ải, liên tục không có bao giờ nó dừng. Phải chứ nó hết cái đau răng rồi nó cho mình nghỉ xả hơi 1-2 giây rồi nó mới nhức đầu cho mình đi. Nó đâu có đâu, nó không có cái chuyện đó. Nó chờ tới giờ phút để nó hành hạ mình, phải nói như vậy. Đến cái phút mà tất cả những cái nghiệp nó xúm nhau nó hành hạ chúng ta rồi, thì chúng ta không còn một cái đường nào để cựa quậy hết á. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Tất cả đều bị, gần như chúng ta bị đoanh dây, không có một cái lỗ nhỏ để chúng ta thoát. Lúc đó mình mới biết là nghiệp chướng là cái gì. Chứ bây giờ mình thấy nói nghiệp nghiệp mình cũng nói chơi thôi. Tất cả những người mà giảng về nghiệp là họ chỉ là những người nói theo cái tưởng tượng, họ chưa có nếm mùi. Thực sự bức ngặt, quý vị thấy ha, như là nghiến nát từng tế bào một của mình. Nói mình nghe nó lạnh ở xương sống. Khi mình nói tới cái chuyện này thì chúng ta mới thấy rằng cái đau đớn không phải là một chỗ, mà nó không chịu nằm một chỗ đâu. Nó không chịu nằm một chỗ mà nó liên tục từ chỗ này cho tới chỗ kia. Từng tế bào nhỏ của mình bị đai nghiến, bị nghiền, thì lúc đó mình mới nếm được cái mùi đau đó. Địa ngục không bằng à, địa ngục trần gian xảy ra trong lúc đó còn sâu hơn nữa, địa ngục khác nữa. Vì vậy là khi mà chúng ta nằm tại giường thì lúc đó cái chuyện khổ của thân thì không nói. Bây giờ chuyện khổ của tâm, những cái chuyện mà hồi xưa mình giận ai đó có một thôi, bây giờ nó giận thành ngàn thành muôn. Một điều rất là lạ, khi nghiệp nó tới mình không có dừng được. Chính cái chỗ không có dừng được, vừa nhớ tới người kia nói nặng mình một câu là đầu mà nó căng ra, mình tức lên, mình hận, mình quất, mình nghẹn trong lòng của mình. Và cái nghẹn cái quất nó càng ngày nó càng khủng khiếp. Thì cái chuyện mình tức người ta mình cũng chủ động được. Cái chuyện mình thương ai bắt đầu từ một nó thành một ngàn, một triệu, cái chuyện đó thì quá dễ rồi. Nhưng cái chuyện mình nhớ tới là mình ngắt đầu một con kiến, cho những cái này bắt đầu nó xảy ra nè. Mình cắt cổ một con gà, mình đập đầu một con cá, nó đau, nó giải cái kiểu nào đó ha. Thì tất cả những cái đó bắt đầu nó hiện hết ra trong cái phút cận tử này. Để mình thấy rằng cái sự hành hình của mình làm đau khổ để cướp một cái mạng của một chúng sanh như thế nào đó, thì nó sẽ trả lời cho mình trong cái phút cận tử này, khiến mình rất là sợ hãi khủng khiếp với những cái nhân quả. Mình phải đập đầu một con cá, cắt cổ một con gà, lúc này nó mới nổi dậy. Bao nhiêu cái sự đau khổ để mất đi một cái mạng sống, bao nhiêu cái sự thù hằn của con cá, thù hằn của một con vật, tới cái phút lâm chung của nó trợn con mắt lên, nó nhìn mình với tất cả những cái uất hận như thế nào đó. Thì lúc này mình sẽ tiếp xúc với tất cả những cái ánh nhìn uất hận đó. Ở đó mà thiền định, ở đó mà niệm Phật, không còn đâu, không còn đủ cái sức đó đâu. Thì như vậy là cái sợ hãi từng cái ánh nhìn của một con cá, ánh nhìn của một con gà, ánh nhìn của một con thú bị mình giết, bắt đầu nó tới. Nó tới rồi bắt đầu cái sợ hãi càng lúc nó càng lớn, càng lúc nó càng lớn, càng lúc nó càng lớn, càng lúc càng loạn tâm của mình. Và lúc đó trong tâm chúng ta chỉ chứa đầy sự sợ hãi trong cái uất hận cùng loạn đó. Khủng khiếp lắm, cái cảnh cận tử này khủng khiếp lắm. Này mà nếu mà cho tôi làm đạo diễn, tôi dựng phim đọc là thấy mới ghê. Thế rồi cái là nổi cái ốc, nổi da gà từ dưới chân lên tới đầu luôn, không có dám cắt cổ một con cá đâu. Cái cảnh này nó khủng khiếp lắm. Chúng ta ở sâu trong thiền định, chúng ta mới thấy cái nỗi uất hận của một con vật á. Ví dụ như hồi xưa mình giết con cá, con cá nó quá nhỏ với mình đi, cho nên mình cắt đầu nó mình thấy nhẹ lắm, đúng không? Con gà với mình nó cũng quá nhỏ, thì cái lúc đó cái nghiệp nó chưa nổi dậy, thì rõ ràng là con người và con gà nó khác nhau. Nhưng phút cận tử là sinh mạng với sinh mạng, chứ không có nói là con vật khác nhau nữa. Do đó cái sinh mạng của một chúng sanh khác nó nổi lên ngang bằng với cái thần thức, cái sinh mạng của chính mình trong cái khoảng cận tử nghiệp đó. Có nghĩa là cái lực nó đủ quýnh ngã mình, đủ đập ngã mình, nó đủ ăn nuốt mình, nó đủ trả cái hận cho mình. Mà đâu phải một con, quá trời nhiều. Như vậy là mỗi một con cá, mỗi một con gà, mỗi một con sinh vật lúc đó nó lại có khả năng để nó dồ lấy mình, để nó trả tất cả những uất hận khi mình lấy cái mạng của nó. Thì vậy là lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái nỗi sợ hãi là không còn có thể nào tính nổi nữa đâu. Cuồng loạn bắt đầu chạy trốn. Chưa thôi tới chúng ta dùng cái từ gọi là gió nghiệp. Cái lực của nghiệp á, chúng ta tưởng tượng như mình là một miếng rác. Thấy chưa? Và chúng ta đã từng coi cái gì? Cái gió lốc rồi, đúng không? Gió lốc nó cuốn một cái cỡ 80 cái nhà nó cũng bay nữa, chứ đừng nói là một miếng rác. Nhưng mà lúc đó chúng ta chỉ là một miếng rác của một cơn gió lốc nghiệp thôi. Không có cưỡng được, đừng có nói là bây giờ mình cưỡng, bây giờ là mình khởi mình tham tiền. Nếu mình không công phu cắt cái tham tiền này, mình tham danh mình không công phu cắt được tham danh này, mình tham ăn, tham ngủ, tất cả những cái tham này mình không cắt được ngay từ bây giờ, thì á, nó sẽ thành hình một cái loại mà lực nghiệp. Lực nghiệp nó có sức mạnh gấp 1 tỷ lần của cái ý niệm tham của mình bây giờ, để nó có thể nó cuốn mình đi theo cái dòng xoắn của cái tham, cái sân của mình đã từng có trong cuộc đời này nè. Nó cuốn mình tới một cái chỗ mà mình đã gom hết tất cả những cái nghiệp để nó đẩy mình lọt vào cái chỗ mà không cưỡng được. Lúc đó đừng có nói là tôi đứng, không có cái chuyện đứng đâu, là bị cuốn một cách hoàn toàn. Bây giờ ví dụ như bây giờ nó cuốn mình vô cái địa ngục hàng băng, thấy chưa? Vừa tới cái cổng lạnh lạnh là mình đứng lại được, nhưng đâu có đứng được đâu. Càng lúc nó càng lạnh, càng lúc nó càng lạnh, lạnh rước rồi cống rồi cái chết, chết rồi nó cho mình sống lại, chứ không phải chết mình đi luôn, đỡ quá. Thấy chưa? Vì nghiệp chưa hết cho nên mới thành hình một con người sẽ sống trở lại trong cái ngục hàng băng đó, cuối cùng phải đông, phải lạnh, phải cống, phải quéo, phải chết, chết rồi sống lại, rồi đông, lạnh, cống, quéo, chết, hằng hà sa số kiếp như vậy đó. Phải nếm trải tất cả những sự bất ngặt đó nhưng mà mình không có ra được. Phải chi còn cái lực mình có thể đứng dậy, mình có thể thụt lùi, mình có thể chạy trốn, nhưng mà hoàn toàn không có chuyện đó. Nghiệp tới rồi không thể chạy trốn, nhưng mà những cái lúc này nè, những cái lúc cái lực thân đã hết rồi, tâm đã bị cùng nhục rồi, không còn đủ sức để vượt qua mọi cái, thì tất cả những cái nó dồn tới cuộc đời của mình. Thì lúc đó mình mới thấy cuộc đời này khổ thiệt. Tới chừng đó mới thấy khổ muộn rồi. Thế nên bây giờ thấy khổ còn có thể kịp được chút nào đó, hy vọng là chúng ta kịp được ít phần. Cho nên tôi nói là cái bài này mà học mà em không ý thức nữa là thôi, là không có còn để không cần nói cái chuyện tu hành nữa. Đó, những cái sự bất ngặt nó xảy ra trong lúc mà chúng ta nằm trên giường bệnh á. Biết cái này ai trải qua cái lần gọi là thập tử nhất sinh chưa? 10 cái chết thì còn có một chút hy vọng. Thập tử nhất sinh là cái chuyện còn nhỏ. Tới 1000 cái chết chỉ có một cái hy niệm, một ý niệm mong manh, một chút mong manh để sống thôi. Một tia sống rất nhỏ. Thì lúc đó chúng ta thấy toàn thân của mình cái sự bức bách đó ha. Cái cảnh mà tứ đại phân ly á, nó ghê lắm. Không có vừa, nhưng mà cái phân ly đầu tiên là cái gì? Là cái hơi thở của mình. Chúng ta chứng kiến những cái người mà lấy hơi lên, mình nhìn mình thấy nó thường lắm. Ví dụ như người chuẩn bị chết ha, họ hít vô, mới đầu hít tới bụng, nhưng mà hít vô cái không có tới bụng nữa, cái tới ngực à, hít vô cái tới đây à. Thì chúng ta thấy những cái hơi thở mà họ hít càng lúc càng cạn, họ hít vô cái tới nghẹn nghẹn đây, họ hít vô tới cổ thôi. Mình người ở ngoài chứng kiến mà thấy bình thường lắm. Nhưng mà khi cái người ở trong cái tâm trạng đó đó, ở trong cái hoàn cảnh mà hít không xuống á, thì toàn bộ cái sự nghẹt bích của cơ thể á, chúng ta thấy ghê lắm. Mình không nói được, tại vì nếu mà diễn tả cái cảnh mà đau mà bức đó, để ém cái hơi xuống mà xuống không được, để nó nghẹn nó quất á, thì mình mới thấy là cái cảnh nội thở không được cũng khổ cùng tận rồi, chưa nói cái chuyện khác đâu. Rồi cho nên nó mới hít, hít hoài không xuống, bắt đầu ở người bắt đầu nó rồng cứng ở dưới, nó đau đến mức độ mà cái chân thấy vậy. Mình nghĩ là mình hít không xuống là cái thân này nó hết đau, không phải đâu. Cái khúc dưới là bắt đầu nó bị đai nghiến, nó bị bắt bức bách, nó bị dày xé. Chúng ta tưởng tượng như là cái tay của mình bây giờ mình thử mà nắm, mình tép ra đi, nó đau cỡ nào. Không, mình bây giờ mình ngắt cái chân, ngắt cái đùi của mình kéo làm sao cho nó sứt cái da nó ra, là chúng ta tưởng tượng nó đau cỡ nào, đúng không? Nhưng mà đó chỉ là cái đau ngoài da, còn ở bên trong là tất cả mọi cái đều bị xé nát. Chúng ta không thể tưởng tượng cái cảnh đau này. Đúng là chúng ta không có tưởng tượng nổi, là tại vì chưa nếm mùi tới. Thì vậy là cái bức ngặt, cái đau đớn đó nó xảy ra trong cái khoảnh khắc lâm chung đó. Không khỏi thiền định tốt là lúc này không có mấy người làm chủ được. Ở thế gian này nói cái người mà làm chủ trong cái phút lâm chung không có được mấy người hết á. Không có được mấy người khi mà nghiệp xảy ra cái kiểu này. Nó bức bách, cuồng loạn, bất an. Rồi là rối loạn, cuồng loạn, chứ không có nói chuyện an nữa. Không có nói chuyện bất an là cái chuyện quá thường đi. Trong đời sống đời thường mình còn bất an, mình không làm chủ được, rồi tới lúc đó là kể như thôi thua luôn, thua trắng luôn rồi. Như vậy là chuyện nó xảy ra, nếu mà khoảnh khắc thì nó đỡ cho mình quá. Từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới khuya, từ khuya tới sáng, có nghĩa là ngày đêm 24/24. Nó bức bách, nó đau đớn, nó cuồng loạn. Ở đây ngài nói là ngày đêm lo nghĩ lòng dạ bời bời. Hết rồi, hết chỗ để có thể trụ, hết chỗ để có thể bám. Lúc này đừng nói tiếng Phật, nói không được nữa rồi. Nghĩ tới Phật chúng ta không nghĩ nổi nữa, chứ đừng nói là thiện với ác ở chỗ này nữa. chúng ta hết còn rồi. Ý nghĩa là cái gì nó khổ đau, cái gì nó bức bách là nó hiện trong lúc mà chúng ta bệnh này, để dần dần đi tới cái chết. Chúng ta càng lúc á, càng mờ đi cái não bộ của mình. Có một điều rất là lạ, ví dụ bây giờ mắt chúng ta sẽ thấy cái hình sắc rất rõ ràng, cái tai chúng ta nghe âm thanh rất rõ ràng, cái đầu chúng ta còn suy nghĩ một cách rõ ràng. Bây giờ đó là chuyện chúng ta còn có thể làm được. Nhưng phút giây đó nó không có làm được cái chuyện đó nữa. Thấy thì không rõ rồi, nghe thì không rõ rồi. Người ta nói mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình nghe nó quỷ sứ tới lấy mạng mình, chứ không có nghe Di Đà Phật nữa được đâu. Cái nghiệp nó đủ sức nó che để mình thấy toàn là cái cảnh ác, hiểu toàn là cái việc ác, và tất cả những cái gì đen tối nhất bây giờ nó hiện ra. Mắt mở rào tráo vậy nhưng mà thấy những cái cảnh giết chóc, những cái cảnh tan thương, dầu sôi lửa bỏng hiện ra với cái nghiệp địa ngục của mình. Không còn thấy được cái gì phía trước hết á. Bây giờ mình còn có thể suy nghĩ để phân biệt thiện ác, đúng sai hay dở là hay lắm rồi. Nhưng phút chốc đó là không được nữa. Hoàn toàn mù mịt, lúc nào cũng thấy cái đen ngòm, cái tối thui. Nhưng chúng ta có mở mắt, chúng ta có trừng tâm đi nữa, lúc đó không thấy được cái sáng. Và rõ ràng là cái cảnh mà bây giờ mình thử mình ngồi tưởng tượng nha. Ai chở máy bay mà quăng cho mình giữa một cái đêm đen tối, rớt xuống một cái rừng mà nơi đó là không đèn, không đuốc, không có một tí ánh sáng nào hết. Chung quanh toàn là những tiếng kêu, những tiếng rầm rú của những cái loại thú độc, thú dữ. Thấy chưa? Mà nó càng lúc nó càng cận mình, càng lúc càng kề mình. Thậm chí nó đụng tới da, nó đụng tới thịt của mình, nó nhe cái răng, nó khều khều tới cái đầu của mình. Lúc đó là chúng ta mới thấy cái cảnh. Ở giờ cái lúc mà mù mịt đen tối mà nghiệp ác nổi dậy. Chứ không phải đen tối bình thường thì nói gì. Thấy chưa? Bên này một cái bàn tay đầy nhám nhúa lông lá, nó lôi cái đầu mình qua bên kia. Một bàn tay đầy nhám nhúa nó lôi cái tay mình trở lại chỗ kia, thì nó xách cái chân mình, cái chỗ nọ nó rờ cái đầu mình. Đúng lúc mà đen thui nữa. Cái cảnh đó là chúng ta không bao giờ chúng ta bình tĩnh nổi. Kêu trời thì trời không thấu, kêu Phật thì Phật không hay. Đó là mù mịt trong cái lúc cận tử. Để chúng ta thấy là cái nghiệp, mình ngồi bình thường mình thấy đơn giản quá. Tôi thấy mọi người giỡn vui với cái chuyện tu tập, thấy chuyện bình thường quá đúng không? Nhưng mà phút này nếu mà chúng ta đủ cái trí tuệ để chúng ta nhìn một cái người mà đủ cái nghiệp ác để họ bị hành hình đó, thì quý vị phải tu thôi chứ không còn đường khác rồi. Rất tiếc là chúng ta không có đủ trí tuệ trong lúc thiền định để chúng ta thấy cái cảnh khổ của một người đầy nghiệp ác. Cho nên chúng ta còn giải đãi. Cái này chắc phải dựng phim để cho coi quá. Thấy cái này rồi là lo đóng cửa tu thôi, đừng có nói một câu thứ hai gì khác. Nó khủng khiếp cái lúc mà chúng ta đi vào cái chỗ mà đen ngòm, gần như là tắt hết tất cả những cái gì để cho có một cái hy vọng tia sáng hoàn toàn không có. Thì lúc đó là mình, bây giờ nói với mình rất là bình tĩnh, bây giờ mình ra một cái đi lạc đường thôi, phải không? Nội mình đi lạc đường trong đêm đen thôi là mình đã đủ là mình cuồng loạn rồi, chứ đừng có nói chuyện khác. Nhưng mà không phải một giờ một phút, lúc đó mình còn điện thoại hay mình còn có cái hy vọng gì, còn chút hy vọng. Nhưng mà tới cái lúc mình không còn hy vọng mà cũng không được tự do. Ví dụ như bây giờ mình nằm đây tối, mình có thể mò mình đi tới đâu, mình hy vọng là mình mò sẽ đi tìm ra được chút ánh sáng. Như đằng này đi không được nữa, liệt giường rồi lấy gì đi, ngồi vậy không được nữa. Có nghĩa là không thể chạy thoát được cái cảnh đen tối mù mịt này. Và cái tâm tối nó không phải một giờ một khắc mà nó kéo dài triền miên liên tục. Rồi những cái ác nghiệp bắt đầu nó trỗi dậy liên tục để nó uy hiếp, để nó trấn áp, để nó bức xé. Thì cái cảnh này là cái cảnh phải nói là hết rồi đó. Bao nhiêu công phu á hả, ngồi thiền mà kiểu 2 tiếng đồng hồ mà ngủ gục hết 1 tiếng rưỡi á hả, thì phút này sẽ nếm cái mùi đó. Đâu có ra được, đâu có đủ cái định tĩnh để vượt qua. Đừng nói là quyển là giả nữa, lúc này là hết rồi. Lúc này mọi cái đều là thiệt, chứ nó không có còn quyển đâu. Cho nên là ai mà giải đãi thì phải tưởng tượng cho ra cái khúc này để mà tu tập. Phải tưởng cho ra mới được. Cái mà khó nhất cho mình á, cái khổ nhất cho mình á, Đức Phật cũng nói trong kinh, ví dụ như chúng sanh bị xuống 18 tầng địa ngục vẫn chưa bao giờ thấy khổ, thấy chưa? Nhưng mà cái khổ là gì? Bây giờ rõ ràng là phía trước nó mù mịt, không biết đi đâu về đâu. Mà mình đang ở trong cái trạng huống đó. Cái ác là chúng ta đang ở trong cái tình trạng đó mà chúng ta không hay. Bây giờ mình biết chắc rằng mai này mình thành gì không? Không biết nổi đâu. Chỉ có cái hy vọng mong manh là ngày mai mình sẽ tốt hơn ngày nay thôi à. Thì nuôi hy vọng đó để chúng ta sống giữa đời này. Nhưng mà thực sự là ngày mai mù mịt. Và nếu như bây giờ ngã ra một cái vịt mà chết đi thì mình đi đâu, mình về đâu, mình thành cái gì, mình đi lên hay mình đi xuống, mình mù mịt. Mình không biết khoảnh khắc sau mình là cái gì, mà không hiểu tại sao người ta không lo. Cái điều tôi rất là thắc mắc ở trần gian này, không có mấy người biết lo cái chuyện này, mà là những người tu nữa chứ. Những người xuất gia ở trong chùa mà chuyện này không lo, tôi không biết lo cái gì. Rõ ràng là cái giờ á, bây giờ mình không trả lời được sanh tử của mình thì rõ ràng là nghiệp mù mịt trong cái phút cận tử này á, nó khủng khiếp lắm. Có trải qua chúng ta mới hiểu. Ai có một cái lần phải nói là chết đi sống lại á, thì tự động họ ý thức, họ tu tập à. Chúng tôi nghe rất là nhiều cái người mà đã chết ngày ngày hai ngày mà sống lại gần như là bỏ hết mọi cái đi tu hết, gần như không ai dám nói tới cái chuyện mà tranh danh đoạt lại nữa, hết rồi, hết rồi. Một lần chết nếm mùi đó rồi, chưa có cần tới địa ngục không, cái phút mà bức ngặt ha, giờ chết mà chết rồi mà sống trở lại á, mấy người xỉu không thấy nổi cái cảnh này, người xỉu tự nhiên đen thui mù mờ thôi, nhưng mà chết thiệt á mới thấy cái cảnh này. Thật ra cái khoảng mà gọi là cận tử thực sự không sáng suốt của mình, khoảng cận tử mà mù mịt thiếu công phu tu tập của mình, thì mình mới nếm được cái khổ đau bức bách mà nó dày xéo. Một cái điều rất là lạ là ví dụ như á, hồi nãy mình nói gió cuốn thì nó cuốn một chiều đúng không, thì chuyện nó mới dễ rồi. Cái chuyện mà chúng ta coi phim mà chúng ta thấy tứ mã phanh thay thì cái chuyện nó ít lắm, có bốn hướng à, còn cái này là hàng triệu hướng để nó lôi mình. Thật ra cái sự bức bách đó đó nó nhân lên hàng triệu triệu lần, chứ không phải là một lần, hai lần, bốn lần. Giống như cái người mà bị hành hình tứ mã phanh thay, xé cái tẹt cái là xong chuyện chết rồi. Nhưng này đâu có, nó triền miên ngày này phút này qua tới phút kia, nó xé kiểu này, nó bức kiểu kia, những cái gì mà nó ghê rợn nó sẽ hiện ra, những gì khổ não nó hiện ra mà nó kéo dài từ giờ phút này qua tới giờ phút nọ. Cho nên mình á, mình từ cái đau khổ ít nó sẽ nhấn chìm mình, càng lúc mình càng đau nhiều, càng khổ nhiều, càng bức bách, càng cuồng loạn, càng sợ hãi nhiều hơn, và sự mê mờ tâm tối càng lúc nó càng sâu hơn, để mình hoàn toàn không còn lối thoát. Và lúc này là không có nói mà thoát nữa, không còn cơ hội để cho chúng ta dừng lại 5-3 phút để thấy rằng là mình tìm đường nào để đó mình đi, không có, hết cơ hội hoàn toàn. Nghiệp nó tới là gần như hết cơ hội. Chúng ta phải thấy rõ điều này để mình thấy rằng là bây giờ còn nhiều cơ hội, nhiều chọn lựa quá. Mình có thể mình làm cái chuyện này để mình có tiền, mình làm chuyện kia để mình có danh, mình làm chuyện nọ để mình có lợi, mình hưởng được cái này, hưởng được cái kia, hưởng thì được rồi đó. Chuyện cái hưởng vui, hưởng ngũ dục gần như lúc nào nó cũng phơi bày trước mặt để nó dễ gọi mình ha, nó mời gọi một cách rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng. Ngũ dục thì nó luôn luôn là như vậy. Và rõ ràng là khi mình hưởng ngũ dục, mình cũng cảm giác được một chút vui đó. Nhưng mà một chút vui đó mang bên sau cái gì á, thì mình không biết hết. Không biết hết, không biết hết thì phải suy nghĩ để cho biết. Thấy chưa? Ở đây Ngài nói là như khác mấy đạo diễn là không có kịp rồi. Hận mình sớm chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều lầm lỗi. Lúc đó không có kịp ân hận, nó phải còn kịp để mà ăn năn hối lỗi thì còn quá sướng. Người mà tới lúc là mình giật mình thấy ủa sao mà cả đời mình không có chịu tu, tới bây giờ nghiệp tới mình cũng sắp sửa mình chết rồi ha, sắp sửa là cũng cận kề với cái cảnh mà sinh ly tử biệt rồi, sắp sửa chia tay hết mọi thứ quen thuộc, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu danh dự, sắp sửa nó giục tay mình hết rồi, mà lúc đó còn giật mình tỉnh giấc á, thì đỡ đi. Cái này còn nhẹ tội lắm. Tới chừng này mà mình tỉnh là còn nhẹ tội lắm. Nhưng mà tới lúc đó đâu có còn để cho mình ăn năn hối lỗi là hồi đó mình không chịu tu. Để xuất gia ở một chùa cả đời giải đãi tới giờ bệnh tật ăn không được, nói không được, đi không được, đứng không được, ngồi không được mà mình cũng còn chưa tỉnh nữa. Có nhiều người tới đó còn chưa tỉnh nữa. Thì đây là cái người đó là Phật Di Lặc ra đời cứu cũng không được. Thành ra đến đây là cái khúc mà bất ngặt này mà chợt tỉnh đi thì gọi là cái người này còn phước lớn lắm á, chứ còn khó có thể nói phút cuối mà tỉnh được, hiếm lắm. Những cái người tu mà không công phu tốt, chúng ta thể nếm tất cả những cái này. Lâm chung chợt đến lo sợ bàng hoàng, đợi tới cái phút cuối này nè mới lo sợ á thì cũng quá muộn rồi, phải không? Nãy giờ mình nói cái chuyện bàng hoàng, cái chuyện bất ngặt, cái chuyện rối ren, cái chuyện cuồng loạn, cái chuyện sợ hãi, cái chuyện khủng hoảng nó xảy ra trong phút lâm chung của mình, nó gần như là không có cái nào để cho mình có thể đứng lại được, mà nó quay như trong chóng chứ nó không tạm dừng. Cho nên cuồng càng lúc càng cuồng, loạn càng lúc càng loạn, sợ càng lúc càng sợ, và khổ ải càng lúc càng chồng chất, sự bất ngặt càng lúc càng nặng nề chứ nó không có dừng. Càng về tới gần với cái đoạn cuối á, thì nó càng nặng nề hơn. Để khi mà cái thần thức mà vừa rời khỏi thân rồi là dùng dục bị cuốn đi, không biết đi đâu về đâu. Trong cái cảnh mà bây giờ mình thử tưởng như mình còn sống thôi nha, chúng ta phải có những cái tưởng tượng vui vui chúng. Bây giờ mình còn sống mà, tưởng tượng như máy bay nó đưa mình lên tới hư không rồi nó thả mình rớt xuống, mình không có dù, không có gì hết mà nó rớt, nó quay vòng 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 tự tên chuẩn bị rớt xuống đất cho chết á, là cái khoảng mà quay vòng vòng đó không ai mà tỉnh nổi hết trơn. Mà nghiệp nó cuốn mình đi gấp 1 tỷ lần như vậy dần, chứ không phải là thả thân mình quay vòng vòng cuốn cuốn để rớt xuống đất cho chết đâu. Mà trong cái lúc quay vòng vòng đó đó, phải chi mà mình đi một cách suôn sẻ thì không nói, lúc mình quay vòng vòng thì mình chạm tới kiếm, là chạm tới đau, chạm tới thương, chạm những cái lạnh, chạm những cái nóng, tất cả những cái xúc chạm để khổ trên cái đường mà mình đi cuốn đi tới cái giai đoạn cuối cùng của nghiệp để mình trả là nó đau đó, nó xé hàng ngàn cái mảnh thân của mình ra. Chứ không phải trên đường đi suôn sẻ bị cuốn cái tới đằng kia ngồi lên ghế cho nó nghĩ niệm rồi ghế ghế nhẹ nhàng, không có chuyện đó. Trên đường nghiệp cuốn đi là thân xác nó bị cấu xé. Mà lạ lắm, cái thân của mình đó, lúc đó nó được hành hành với cái tâm thức để trả nghiệp á. Gần như mình đụng đâu nó cũng đau. Đấy chưa? Không có quay cái cửa nào để thoát được miếng là không bị kim châm, không bị thương châm, không bị dao châm, không có bị đau đớn, không có chuyện đó. Nó không có tha mà được miếng nào hết trơn. Làm cho tới tận cùng chết một cái quay lại đời thứ hai, ví dụ mình phải trả là 80.000 kiếp như vậy thì đủ 80.000 kiếp khổ đau vậy, chứ không nó bớt mình, không bớt. Trừ hợp nghe tiếng chuông chùa nhẹ được miếng, hoặc là có một cái gì đó người thân của mình làm một cái việc phước quá lớn hướng về mình, mà gặp một thánh ông ngồi đó ông chú nguyện hướng cái tâm từ xuống thì nó làm nhẹ bớt được mấy khoảnh khắc gì đó, xong rồi nghiệp mình cũng trả tiếp. Thấy chưa? Thật ra tới cái lúc lâm chung á, lâm chung đến rồi thì mình mới thấy rằng là cái nỗi sợ hãi bàng hoàng bức bách và cuồng loạn xảy ra nơi tâm thức thì thôi rồi rồi. Không biết là bao nhiêu ngàn kiếp mới trở lên làm người. Cho nên trong kinh nói là cái chuyện mà chết để trở lại làm người là một cái gì đó nó khó dữ lắm rồi. Nhưng mà mình không có nếm trải những cái phút cận tử, mình không thấy cái khó đó. Chứ mình hiểu nổi cái này rồi mình thấy rõ ràng là dừng lại không có được, mình biết mình đi đâu về đâu đâu. Nếu mà mình không biết mình đi đâu về đâu với một cái chuyện bình thường thì mình không nói, nhưng mà bị cuồng loạn trong nghiệp để mà phải trả, từ cái đau đớn này tiếp nối cái đau đớn khác, từ cái cuồng loạn này tiếp nối cuồng loạn khác, từ cái bức ngặt này tới cái bức ngặt khác, thì mình thấy rõ ràng là mình không biết bao nhiêu ngàn cái sinh mạng nữa thì mới hết những cái nghiệp mình đã tạo trong đời này rồi á, mới cảm nhận được cái gì đó sáng sủa, ánh sáng từ từ có hé lộ. Rồi thỉnh thoảng có ông Phật, ông Bồ Tát xuống đó nói vài câu mà nghe cho mình có tỉnh không. Tỉnh thì nó sẽ ra một cảnh giới khác. Nghe lời kinh kiến kệ mình tỉnh, mình sẽ ra một cảnh giới mới. Nhưng mà lúc đó nó đâu không còn để nghe được. Cái khổ là khi mà nghiệp nó che tâm là chúng ta không nghe được lời thiện. Thậm chí cả bây giờ chúng ta nói ngồi đây thôi nè, ngồi đây khi mà nghiệp nó che tâm là chúng ta nghe cái lời thiện, chúng ta nghe nó trợt, chứ nó không phải đi bên đây qua bên đây thì nó còn đỡ, nó còn thấm ngang đây để nó đi ra, đúng không? Đi từ lỗ tai bên đây qua lỗ tai bên kia nó đi tuốt mất thì nó còn vợ đỡ. Còn lần này nó che đến cái độ là đụng nó dội, cho nên mình nghe Phật Pháp mình nghe nó dội, đó là mình biết nghiệp đang che tâm để nó không có thấm vô người của mình được. Giống như mưa, mưa ở ngoài mình đã đổ mấy cái tầng nhà rồi, nó không rớt cái mình giọt nào hết, nó bị trắng rồi, hằng hà sa số những cái nghiệp tập như vậy. Cái nghiệp nó sẽ giữ mình ở một cái đẳng cấp thấp nhất của mình. Thay vì mình nghe một cái lời kinh, mình có thể phá vỡ cái đẳng cấp để mình tăng. Nhưng lần này không có. Giờ trong cái đoạn mà mình phải trả tới 8.000 cái đời ở trong địa ngục hàng băng, như vậy là khi nó chết rồi, nó bắt đầu nó hình thành để mình sống lại, để mình nếm trải tất cả những cái đau đớn lạnh lùng, để cho tới khi mất mạng rồi nó hình thành lại mạng mới, mà tới 7.999 đời mình vẫn không bao giờ tìm ra được chút ánh sáng. Cho tới đủ 8.000 kiếp đó là tự nhiên có ánh sáng để mình thoát ra. Nghe một tiếng chuông ở đâu nó vọng về, cái mình tự nhiên mình trực mình tỉnh giấc, cái mình nhớ mình niệm được câu ai gì là Phật hay là cái gì đó, là chúng ta giọt lên một tầng khác, chứ chưa có thể giọt lên cõi trời được đâu ấy nha. Như vậy là nó bớt đi cái lạnh lẽo, cái hành hạ của cái ngục hàng băng đó, thì tới cái chỗ mà dầu sôi hết chứ, quăng vô chỗ dầu nó đun sôi lên, cái bắt đầu nó rã từ miếng thịt, rã từ miếng xương, cái chết. Chết rồi bắt đầu cái nó bắt đầu nó hành thành cái hình mới, cái nó dục vô cái chảo dầu bị sôi ùn ụt để nó chết vài ngàn kiếp nữa. Thì chúng ta thấy tưởng tượng bây giờ mình để ngón tay mình vô chảo dầu nó nóng cỡ nào ha. Bữa nào mình muốn thử địa ngục mà gọi là quả dầu chúng ta thử ngón tay thôi. Nhưng mà cái kia nó nóng, nó đau khổ, nó bức ngặt có 1 tỷ lần của cái chuyện mà chúng ta phỏng dầu sôi trên cái đầu ngón tay của mình. Thì ra cái đau khổ nó làm cho cái tâm thức của con người ta nó có rất là nhiều cái vết hằn, và nhất là cái sợ hãi nó dày lắm. Nên tâm thức chúng ta chứa đựng tất cả những cái mà chúng ta không muốn. Có một cái điều kỳ lạ giữa cái thế giới của cái tam giới này, nếu như ngồi tại đây mà những cái ham muốn xảy ra mà chúng ta ngăn chặn, chúng ta dứt trừ được á, thì khi lâm chung chúng ta có thể dừng được những cái ngoài ý muốn của mình. Những cái chúng ta không muốn là nó sẽ không có xảy ra. Nhưng những người ở trong cuộc thế này muốn là làm, muốn là thực hiện. Thì vậy là khi nó lâm chung nó có những cái chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn của mình, tức là mình muốn mà không còn làm được nữa. Cái nghịch của cái chuyện sanh tử này là như vậy. Cho nên bây giờ đau quá trời, muốn hết đau không được, muốn hết đau thì lại càng đau thêm. Trong cái cuộc sanh tử nó là như vậy. Thành ra cái nhân quả luôn luôn đi nghịch với cái ham muốn hiện tại, cái hưởng dục của trần gian này. Chúng ta thấy kỳ lắm. Ngồi nghiệm nghiệm chúng ta thấy một cái sự đối nghịch của sinh tử này, thấy rất là tức cười. Càng thỏa mãn cái ham muốn nhiều chừng nào thì khi lâm chung nó xảy ra là nhiều cái chuyện ngoài cái ham muốn, ngược lại với cái muốn của chúng ta nhiều chừng đó. Chúng ta đâu bây giờ muốn nóng đâu, đúng không? Đâu bây giờ muốn khổ đâu, nhưng mà chuyện nóng chuyện khổ nó sẽ xảy ra, chuyện bức ngặt nó sẽ xảy ra. Càng lúc nó càng khó khổ hơn đối với chính mình. Thật ra trong một cuộc đời này ai mà may mắn khi gặp được một cái dòng pháp nào đó để chúng ta dừng được một cái ham muốn của chính mình, gọi là dừng ham muốn, dừng cái thỏa mãn dục lạc của chính mình ngay tại đây, thì khi lâm chung chúng ta sẽ có 1-2 cái muốn mà được. Dừng ít thì sẽ có ít, dừng nhiều thì sẽ có nhiều. Đây là cái nhân quả rõ ràng trong cái việc sinh tử luân hồi. Cho nên cái phút lâm chung là một cái gì đó nó có thể làm tiêu tan hết tất cả công phu tu hành, không có đến điểm của mình. Ví dụ như mình đạt được một cái đỉnh điểm thiền định nào đó thì một số nghiệp tập xảy ra, chúng ta đủ cái định lực để chúng ta qua. Bây giờ mình để ý đi nha, có những cái trong cuộc sống hiện tại này, có những cái nỗi ham muốn của mình xảy ra mà mình dừng không được, dừng cũng được, tức là chúng ta không đủ thiền định để chúng ta dừng cái ham muốn của mình, thì cái phút lâm chung nó sẽ xảy ra những cái mà chúng ta muốn thoát ra chúng ta thoát không có được, y như là chúng ta không dừng được ở đây, nhưng ở đây là sẽ hưởng được cái lạc thú của thời gian. Nhưng ngược lại cái kia nó lại là cái bề trái của cái lạc thú, là cái đau khổ của nhân quả hưởng lạc thú đó. Bề mặt và bề trái, bề mặt lớn là bề trái nó rộng. Cho nên bây giờ nhìn coi mình hưởng cái gì. Trong cái hưởng lạc thú của mình đem lại cái sự đau khổ người ta như thế nào, thì sẽ có cái bề trái ngược lại như thế đó. Nhân quả rõ ràng lắm, lật bề này và lật bề kia y như nhau đó. Cho nên là với những cái vị tăng ni ở trong chùa thì nghĩ là khi chúng ta thọ dụng của đàn na tính thí là đâu có làm khổ ai đâu, nhưng mà không làm khổ trực tiếp, phải nói như vậy, nhưng mà có làm khổ gián tiếp à. Ví dụ có một người cúng dường của mình sau một lần ăn cướp, khổ không? Họ đã bóp họng người ta lấy tiền, họ đã cắt tay cắt cổ người ta để lấy đồng tiền đó, nhưng mà họ cúng dường. Hoặc là họ làm ăn mà họ gạt lường người khác để người khác phải khổ đau vì sát nghiệp mà mình có tiền rồi mang cái đó đi cúng dường, đúng không? Có không? Trong chùa nhận rất là nhiều những cái đồng tiền như vậy. Thì vậy là quý thầy không phải là trực tiếp mà quý thầy đã gián tiếp nhận những cái này. Thì nếu như công phu tu hành chúng ta không có để chúng ta hồi hướng cái phước lực cho người này để chuyển hóa một chút nghiệp tập người này thì mình gánh. Người ta đem nghiệp người ta quăng vô mình mà. Bây giờ họ làm bằng đồng tiền thiện thì chuyện đó nhẹ lắm, không có nói gì. Nhưng mà đồng tiền thiện thì nó lại phải nói là gần như muốn cân bằng với đồng tiền ác khi đem vô chùa. Thì sao đây? Mình đâu có trực tiếp giết người, mình đâu có trực tiếp gạt người ta, mình đâu có trực tiếp là thành công để người ta sụp đổ, không có trực tiếp, nhưng mà là gián tiếp. Họ mang từ cái thằng cha khổ kia kìa ha. Sau cái lần thất bại tự giận rồi con cái đối khác thất học rồi vô tù, rồi nguyên một cái dòng họ nó bị thất bại do cái vụ làm ăn này. Nhưng mà cái anh nhà giàu này chạy xe hơi lại cúng chùa, mấy thầy nhận. Đừng nói là không có dạ với nhau là không phải, có nhân có quả với nhau hết, gánh hết. Thì đó, ủa sao mình tu đàng hoàng trong chùa, mình cũng sống bình thường, mình đâu có giết ai đâu, đâu có hại ai đâu. Đương nhiên là quý thầy không giết, không hại ai. Những người xuất gia ở trong chùa mà giết hại ai, nhưng mà tại sao phải bị những cái quả báo này? Đó thì chúng ta cộng nghiệp, gọi là cộng nghiệp. Anh kia đau 10 thì mình chia sẻ anh cũng 5 đó. Tại vì mình đã nhận rồi, mà không có cái gì quá giải. Do đó không có công phu để hóa giải, thì tất cả những cận tử trực tiếp, gián tiếp, cô vô tình, hữu ý gì đó nó sẽ dồn tới mình. Chứ đừng có nói là tôi có tác ý, tôi có tạo rồi tôi mới chịu. Chứ còn bây giờ tôi không có tạo, tôi không có tác ý, tôi không có chịu nhận cái này, đúng không? Không có lúc đó không có cãi với cái chuyện đó được đâu. Nhân quả nó tính từng mãi mai một à. Đó, chứ lúc nào mình nhận cái gì, lúc nào mình trả cái gì, lúc nào mình dai cái gì, lúc nào mình tu đủ, lúc nào mình tu thiếu, công phu một ngày mình bị nợ bao nhiêu là nhân quả gần như không sai sót mãi mãi nào đâu. Đừng nghĩ rằng quýnh cản ben ben mình gán nằm 5 phút là không có chuyện gì. Ai nói không có chuyện là người đó không có thấy đường. Người có trí tuệ chỉ cần để chúng mà bật ngồi dậy phút trước rồi mình phải đợi mình kêu mình mới ngồi dậy là có nhân quả của chuyện đó rồi đó. Chứ đừng nói là không có. Trễ nãy công phu sai sót với thanh quy trong đại chúng là mình đã gánh chịu bao nhiêu nhân quả rồi chứ không ai chơi. Ví dụ như bây giờ 50 vị thầy lên đứng chỉ chờ mình lên mới gõ tiếng chuông tụng kinh thôi, tính sổ đi. Không phải là 50 vị thầy này nữa mà bao nhiêu cái vị long thiên hộ pháp, thấy chưa? Bao nhiêu cái tâm thành cung kính của tất cả mọi người, bao nhiêu công lao cực khổ của chúng sanh dành từng giờ, từng phút, từng giây để cho mình yên tu. Bây giờ mình phá hủy tất cả giờ phút đó thì nhân quả phải có chứ. Mình đương nhiên là mình không trực tiếp, nhưng mà chính những cái này là những cái tội họa mà mình với cái trí non kém mình không hiểu hết, không phải sợ hãi. Cho nên là tới lúc mà lâm chung rồi mới nằm đó, mới ăn năn hối hận là phải đó. Mình thức sớm thêm 5 phút để mình ngồi thiền, phải rồi đó. Mình gắng ngồi thêm 5 phút để mình đổi cái đau đớn, cái bức bách này. Không được, quá rồi, không kịp nữa. Không còn kịp nữa khi chúng ta nói lời nói là tôi quá ân hận à. Không kịp đâu. Đối với nghiệp nó không có chờ mình trả giá. Nó tới là nó tới. Và nó không có dừng. Tại vì khi mà mình còn mạnh, mình có thể dùng cái này kia trấn áp, mình có thể tạm dừng. Nhưng mà phút cuối mình yếu rồi, gọi là dậu bò đổ thì bìm leo rồi, không có còn dừng được đâu. Cho nên phút cuối là chúng ta không cách nào để nói là thoát ra nghiệp được. Chúng ta phải hiểu được cái điều này để mình sợ hãi, mình tu tập. Khác nào lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp. Như người mắc nợ kẻ mạnh đã trước đòi, tơ lòng nhiều mối chỗ nặng thì xa. Quỷ dữ vô thường luôn luôn hồm chực. Nên là nói tới là tới phút cuối rồi đó ha. Phút cuối thì bây giờ cái thức tâm nó theo nghiệp. Kỳ lắm. Quý vị mà có những cái phút mà chúng ta nằm yên mình á, ở nhập thất để cho nhiều người tỉnh là vậy, không phải tu. Mấy người mới cho nhập thất không phải tu, mục đích cho nằm để mà thấy nghiệp nó quần mình. Mới xuất gia chừng mấy bữa thôi mà cho ngồi không một chỗ, không có làm gì từ sáng tới chiều á. Lúc đó mới thấy cái nghiệp là cái gì chứ thôi không thấy đâu. Chưa nói tới cái tu pháp gì. Đừng nghĩ là mấy lần nhập thất đầu là mình vô mình sẽ nương cái pháp nào đó, mình tu tâm mình được yên định, mình được thiền định. Đó là mơ tưởng thôi. Chứ còn những cái phút mà chúng ta ở riêng một mình á, mình thấy cái thức mình nó theo nghiệp. Nó vừa chợt khởi một cái ý niệm gì, nó nhớ ai thì bắt đầu nó sẽ nhớ thêm, nó nhớ thêm, nhớ thêm, nhớ thêm. Tới mình đi tới mình gặp người đó, mình sẽ nói câu đó, rồi mình sẽ cười kiểu gì, mình khóc kiểu gì, mình buồn kiểu gì, mình vui kiểu gì. Có khi từ sáng sớm tới chiều tối mình muốn dừng, mình dừng không được. Ai đã từng mà bị một cái dòng nghiệp nó cuốn chừng 2 ngày 2 đêm, lúc đó mình mới thấy mình mới sợ cái vọng tưởng. Chứ bây giờ mình khởi lên mình cắt còn được, phải không? Nay mình nhớ này, mai mình nhớ kia, giờ mình nhớ này, mai mình nhớ cái nọ, mình còn không dừng được. Thì những cái nghiệp đó nó nhẹ lắm. Có những cái nó cứ cuốn mình hoài. Cuốn mình hoài mình không có dừng được, cứ nghĩ tới là nó nghĩ tới, nó nghĩ tới, nó nghĩ tới, nghĩ tới. Mà nhất là ở một mình nó mới xảy ra chuyện này. Cho nên khi mà mình học đạo lý mình mới thấy rõ ràng là cái câu nói của Lục Tổ là cái niệm trước, niệm sau mà niệm giữa không tương tục á. Nó là một cao thủ rồi. Nhưng mình làm sao mà niệm trước, niệm sau, niệm giữa mình không tương tục rồi. Và nếu niệm trước, niệm sau, niệm giữa không tương tục là kể như chuyện xảy ra khổ đau hay là cái gì là nó cứ liên tục kết nối. Kết nối rồi tiếp nối, kết nối, tiếp nối hoài hoài, chúng ta không có dừng được. Thành ra khi mọi người không có công phu tu tập mà rõ ràng là phúc lâm chung thì thật sự là không có đường để chúng ta gỡ. Chúng ta phải sau buổi học này, phải không? Sau buổi học này chúng tôi mong rằng là chúng ta nên về, đừng có tu pháp gì nữa. Tối ngồi về chỉ có mình ngồi rất là bình tĩnh với chính mình, rồi mình suy nghĩ về cái việc nghiệp tập ha. Mình tưởng tượng đó, những cái khổ đau, những cái bức bách đó mình chịu nổi không? Nếu chịu nổi thì chơi tiếp, còn không chịu nổi thì lo tu. Nếu mà dành chừng tuần lễ để mình quán lệ cái nghiệp đi, những cái phút mà cận tử bức bách nó dày xé, nó bức ngặt, đau khổ mà chúng ta không có thoát ra được thì lúc đó làm ơn tu tập. Còn không thì mình chơi tiếp không có sao. Sợ gì, không sợ gì, chưa tới. Mình là người ưu tiên của tạo hóa mà, không có dính gì đến mình đâu. Cứ chơi tiếp. Còn cảm giác mà nghiệp nó sẽ hành hạ mình trong cái phút mà lâm chung bệnh tật khổ đau cận tử, rồi địa ngục nó mở cửa tan quát, nó hút mình vô mình ra không có được, những cái đai nghiến, những cái đau khổ của banh da xẻ thịt, những cái móc câu, ví dụ như những cái lời mà nói dốc của mình, lấy cái móc câu nó móc nó treo lên này, rồi mà đâu phải một cái móc đâu, cái lưỡi mình tự nhiên lúc đó bằng cái bàn vậy đó, chứ không phải cái lưỡi mình nó nhỏ nữa.
rồi lưỡi câu này nó móc vô lưỡi câu kia, nó móc vô lưỡi câu, nó móc nọ, nó xé qua, nó xé lại cho tới tét lưỡi hết, cái gom lưỡi lại để hằng hà cho số lưỡi câu, nó móc nó treo lên như vậy để trả cái nhân quả mà nó từng nó dốc người khác. Thì lúc đó mình mới thấy ủa sao lưỡi mà nó đau ha, chứ giờ thì chưa đau luôn. Giờ ngồi thiền tôi nhức đầu, tôi không có ngồi tôi tụng kinh, mà mình thấy mấy cái chuyện nói chuyện đó nó thường lắm, nó thường rất là thường, nhưng mà có cái quả của nó tới thì nó không có thường. Khi nào mà cái quả tới thì nó với mình nó hết thường rồi. Nhưng bây giờ mình thấy là mình có thể gạt huynh đệ mình, câu qua mặt thầy tổ mình được một chút, mình cảm giác mình cũng khôn ghê ổng vậy, chứ tôi gạt được đó nha. Nhưng mà đối với nhân quả thì nó không có khôn. Tức là mình làm cái là ghi mà ký còn đóng dấu nữa là ra nó không có quên được không? Bây giờ còn tới lăn tay nữa, thành ra là không bao giờ mà vuột được đối với nhân quả hết, bất kỳ một cái chuyện nhỏ nào. Cho nên những cái hành động sống của chúng ta, nếu chúng ta không phải là cái người ý thức tu tập tốt, thì gần như là ngày nào chúng ta cũng tạo nghiệp. Nhất là những người ở trong chùa mà không có kỹ lưỡng trong tất cả những hành động sống của chúng ta thì nghiệp càng lúc nó càng nặng. Ở đây Ngài nói là cái nghiệp, cái thức của mình nó theo nghiệp rồi, phải không? Giống như cái người mắc nợ, chủ nợ bắt đầu nó dây nó đòi. Mình thấy mình tưởng tượng như cái người thế gian mà bị đòi á. Tôi có chứng kiến, một tôi có gặp một cái người cũng ở gần đây thôi nè. Tôi nói là sống cái cảnh địa ngục thật sự chứ không còn gì hết. Làm ăn, cố gắng làm ăn lắm đây, là mọi người đàng hoàng làm ăn chứ không có mánh mung gì hết. Nhưng mà làm ăn thất bại, thất bại rồi đi vay tiền, vay tiền thất bại tiếp, vay tiền thất bại tiếp, tới hồi chủ nợ nó rồi lại đòi thằng thách tầm dông, một thằng sách dao, thằng sách gậy tới, cũng đánh một vài lần rồi. Nhưng mà nghe, mình nghe mới thảm cảnh nè. Tức là hơn nhập thất của quý thầy, một cái kiểu nhập thất mà đó giờ tôi mới nghe luôn á. Đào cái hầm ở dưới cái chuồng heo á, thấy chưa? Ban đêm con lén lén nhét một tô cơm, có một cái lỗ rất nhỏ, con nó nhét tô cơm xuống chung ở dưới đó mà ăn cơm ở dưới cái chuồng heo á, dưới đào hầm ở dưới xuống dưới á. À đó đó, cái cảnh mà trốn nợ ở đó giờ tôi mới nghe. Ban ngày thì không dám leo lên, ban đêm nó rình rập lú lên nó đánh, tại hứa trả hoài mà không có tiền trả. Nó rồi cắt tay cắt mũi thế này thế kia ghê gớm lắm. Cho nó sợ hãi đến cái độ là, mà đào không biết sao hay thiệt á, phụ nữ mà cũng ghê gớm mà đào hầm được để chung ở dưới. Nhưng mà hỏi ra thì gần như hơn một mét, khoảng một mét vuông thôi đủ có thể khỏi cái đầu để ngồi, y như tự mà xây cái tường để nhốt mình dưới vậy đó. Thì có một cái lỗ hổng to to như vậy nè, để có không khí thở. Và chỗ đó thì chỉ có con ruột trong nhà biết thôi. Tới giờ cơm á, thì đâu có, ban ngày đâu có dám cho ăn cơm đâu, thành ra tối mới cho ăn. Tối mà khi tắt đèn tắt đuốc hết rồi, con bò mới nhét cơm nhét nước thì rỗng rồi ngồi trong đó mà ăn ngày này qua tới ngày kia đó. Trời ơi, đáy ỉa vô bọc đưa ra ngoài con đi đổ. Cái cảnh đó mới ghê. Ở trần gian nó có cái cảnh đó rồi. Tôi nói là khi mà nghiệp tới nó đòi nó rồi vậy, nó dây là không có lối thoát. Cái đó là cái chuyện thế gian, nhưng mà nó nhỏ lắm. Chuyện đó là nhỏ lắm so với một cái người mà đã từng tạo nghiệp ác rồi. Nghiệp nó tới trong cái phút lâm chung á, khi mà chúng ta lâm chung rồi thì nó hàng vạn hàng tỷ lần như vậy, chứ không phải là đó là cái chuyện nhỏ. Nó chưa mức độ hành hình khổ đau bức bách. Nhưng mà đối với nghiệp thì nó cái sự đau khổ đau bức bách hành hình của nó ghê gớm lắm, không có vừa. Đó, cho nên là nghiệp nặng, nghiệp nhẹ, nghiệp vừa gì lúc đó sẽ xảy ra hết. Thật ra tôi nói là khi mà mấy người mà có một cái chút mà gọi là ý thức về sinh tử, sợ hãi về nghiệp tập là người đó có trí tuệ lớn lắm rồi. Chứ đừng có nói chi là giỏi. Kể từ đó thì sao họ không dám tạo nghiệp ác, họ không dám làm điều ác. Chứ còn bây giờ kiếm cái người mà hiểu cho tường tận những cái điều này, để họ thực sự là phát nguyện đời đời kiếp kiếp, con sanh ra con nguyện làm cái gì lợi ích nhân thiên, chứ con không có dám làm tổn hại ai nữa, thì hiếm lắm. Cái chuyện đó là không có trần gian này mấy người. Có chứ không phải không có, nhưng mà không có được mấy người. Cho nên rồi nói thì nói, hiểu thì hiểu, nhưng mà cuối cùng đó là mỗi khi mà xà tham lên rồi thì mình cũng quên hết mọi điều. Sân lên rồi mình cũng quên hết mọi điều để mình làm khổ người khác. Ra khi mà vô thường tới, ở đây Ngài dùng cái từ là vô thường, quỷ vô thường, vô thường tới rồi, thì lúc đó quý vị thấy chỉ cần bao nhiêu cái chuyện toan tính của mình mà gần như tới phút 99,9 để thành công rồi. Thấy chưa? Mình xin mình phóng sống thêm một giây nữa thôi để mình giải quyết công chuyện đó cho xong đi, mình đâu có được đâu. Thì vậy là nhắm mắt xuôi tay đi theo vô thường đó, để là để lại bao nhiêu cái nỗi uất ức, bao nhiêu cái tiếc nối mà không giải quyết được. Nhiều đó thôi là đủ để có thể làm chúng ta cuồng loạn rồi. Thì vậy khi mà vô thường nó tới mà đâu phải nó chờ mình, không có ngồi đó nó chờ, nó tới là nó tới, nó đi cái rẹt là nó tới liền, chứ không có vụ mà khoan khoan đứng trước cái chết rồi không ai còn khoan khoan chờ tôi một chút hết, nó không có chuyện đó nữa. Không có chờ tôi niệm Phật 3 câu 7 câu tôi hết chết, nó không có chờ. Và những cuồng loạn xảy ra thì lúc đó chúng ta mới thấy. Thật ra khi mà sống cuộc sống này, chúng ta phải luôn luôn đặt mình ở một cái bờ vực thật nguy hiểm của cái sống và cái chết. Chớp mắt là chết, và sẵn sàng cái chết như thế nào đó, chúng ta luôn luôn sẵn sàng 100% cho cái chết của chính mình. Nếu là một người thật sự tu, nuôi cái mộng mơ gì á, đừng có nuôi. Khi mà mình đã được cái gì của đạo lý, mình làm chủ được sanh tử rồi, thì mới nghĩ đến cái chuyện là Phật sự, Phật hạnh, lợi ích người ta. Còn ở lúc mà sinh tử của mình còn mù mịt, chưa biết đi đâu về đâu mà ngồi đó mà mơ mơ tưởng tưởng là Phật sự, Phật hạnh, rồi xây chùa lớn, thuyết pháp hay, đông quần chúng, cái đó là cái mơ màng, không thực tế, mà càng nguy hiểm cho mình. Cái kiểu ngồi đó tưởng tượng thành con voi, thấy chưa, không có lợi ích. Nên trong giai đoạn mình còn mù mịt, đóng hết tất cả các cửa lại giùm đi, đừng có mở cái cửa nào hết á, chỉ còn một cái cửa duy nhất là giác ngộ giải thoát thôi. Thì hy vọng là phút cuối chúng ta mới có một cái đường để chúng ta thở. Thế nên là chọt được một lỗ thủng để thở thôi, lúc đó còn khó. Mặc dù hư không thì rất là mênh mông, mà không biết sao nó lại nghẹt hết rồi, không có chỗ để mình thở. Kỳ lạ như vậy. Mà mình rớt hoàn cảnh đó rồi mình thấy cái khổ đó. Cho nên cái bức ngặt nói là vô thường, nghe nó bình thường, nhưng mà giai đoạn cuối là một sự bức ngặt, một sự sâu xé, chứ không phải là giai đoạn cuối là cái bình thường. Cho nên đó là mình nghe người thân của mình ngã cái đục cái chết liền, mừng đi. Tại cái người này ít có nghiệp, ít nghiệp, cho nên họ được ra đi nhẹ nhàng. Mặc dù không biết là họ đi đâu về đâu, họ cũng mù mịt trong sinh tử, chứ không phải là không mù mịt, nhưng mà chúng ta nên mừng những người như vậy. Còn những người nằm lại, ví dụ như bây giờ mình bắt đầu mình nói tới cái người bệnh mất phước, trong 3 cái chuyện ăn của họ ha, ăn là rõ ràng mình đâu có tạo gì thêm đâu, cho nên ăn cái phước, phải dùng cái từ như vậy, ăn cái phước cũ của mình. Nếu một ngày mình không làm được một cái đồng tiền, không làm được một chén cơm, không làm được lợi ích ai, thì một ngày một bữa ăn là tiêu phước, mỗi bữa ăn là tiêu phước. Mà rồi ăn đâu có nói đâu, bây giờ mặt của mình, rồi tắm giặt của mình, vệ sinh của mình nằm liệt giường đó mà ai làm được, tức là người hoàn toàn mất tự chủ rồi. Phước như núi Thái Sơn cũng đổ trong vòng một vài tháng nữa. Cho nên người tu rất sợ giai đoạn cuối mà mình phải nằm. Muốn bảo toàn cái phước mà vừa yếu đi đi, vừa yếu đi giùm tôi đi, đừng có nằm. Trời ơi, phước lớn như núi gì đó trong thời gian ngắn rồi quý vị thấy rõ lắm. Khi mà phước người đó hết thì cái đau đớn, cái mù mịt lại xảy ra nhiều hơn, càng lúc nó càng nặng. Cho nên nó lúc đầu á, là mới liệt giường thôi á, thì cũng còn bình tĩnh, còn nói năng, còn này nọ nói kia. Nhưng mà liệt giường càng lúc á, thì cái bình tĩnh nó hết rồi, nói nhảm. Nói nhảm tức là mình mất đi cái tự chủ hoàn toàn của cái đầu của mình rồi. Ăn á, mình cũng không biết ăn chưa, nói mình cũng không biết nói đúng hay không, có nói hay không mình cũng không biết. Nếu lúc đó là thua rồi đó. Vì là nhưng mà tới cái lúc mà có những cái nghiệp nó hiện ra kỳ cục lắm. Có những cái người mà con cái rất là quý và giàu, chết khi nằm liệt giường mà cái đầu còn tỉnh, mà nghiệp nó hiện về hả, thấy con cái đút cơm vô cái ói ra. Tôi hỏi ủa sao mà đút cơm vô ói, nó trời ơi nó cho tôi ăn dồi thầy ơi. Nghiệp nó hiện đến cái độ nó ăn những cái món mà tôi ghê nhất trong cuộc đời, bây giờ nó lại cho tôi ăn. Nhưng mà thật sự con cái đút cơm, con cái đút nước đàng hoàng, nhưng mà cái khi cái nghiệp nó hiện ra rồi là ăn cái gì uống cái gì ghê gớm lắm, đã khổ trong cái việc ăn uống của mình ngay tại đây rồi. Nó khủng khiếp như vậy. Thật ra ăn mặc và ở cứ nó tiêu phước báo, nó tiêu phước báo từng ngày từng giờ từng phút từng giây, thay vì mình tạo cái nghiệp đó để đời sau mình sanh ra mình có thể làm tỷ phú được. Nhưng mà chừng một tháng thôi là cái vé tỷ phú mất rồi, trở thành người khá khá, thấy chưa? Thêm một tháng liệt giường đó nữa là cái người khá khá mất, là trở thành người bần hàn. Nếu một tháng mà nằm liệt giường để người ta chăm lo cái nữa là coi chừng xuống dưới cõi người, xuống xuống ở dưới luôn để ăn. Thành ra cái phước mình có khi mình tạo một đời, nhưng mà cái bệnh liệt giường liệt chiếu của mình có thể tàn hết cả một cái đời làm phước báo của mình. Do vậy trong cái giai đoạn mà còn sống để mình phải làm cái gì cho có phước á, là mình nên làm. Tôi thấy nhiều người tu làm cái gì thì dở, nhưng mà làm biến thì hay vô cùng. Kỳ lạ không hiểu nổi nha, cái này học ở đâu, ở trường nào mà đào tạo siêu thiệt. Tôi ngồi đó tôi nghiệm, tôi nói không có làm gì giỏi mà làm biến sao giỏi quá trời. Mà cái này không biết quân tập hay là luyện hồi đời nào không biết nữa, sao mà đời này lên thuần thục ghê á. Ngồi thiền cũng làm biến, tụng kinh cũng làm biến, lao tác cũng làm biến. Mà chính những cái này nó tiêu cái phước không ai hay. Và những cái phước mình đã tiêu rồi, giai đoạn cuối càng về cuối càng cùng cực khổ đau. Những ai mà sống ở thế gian, chứ đừng có nói là xã hội này, chúng ta thấy rằng chúng ta lớn tuổi lên mình bất an, tâm mình nó không yên được. Muốn yên để niệm Phật không được, muốn yên để ngồi thiền không được, là biết mình đã tiêu pha cái phước của mình gần như hết rồi, để đời cuối hoàn toàn bất an. Càng về cuối càng bất an tâm hồn, không có nghe an nhàn, không có nghe nhàn nhã, không có nghe nhẹ nhàng, không nghe bình yên, là biết mình đã bị rồi. Lẹ lẹ đi, làm cái gì để tạo phước lại, lại Phật cho nhiều, làm tất cả những khả năng còn lại trong cuộc đời của mình, còn một cái sức mà bước một bước, chúng ta phải gắng làm cái gì lợi ích cho ai á, lợi ích cho tam bảo, lợi ích cho ai cũng được. Nghĩ phải nghĩ chuyện tốt, gần như là phải toàn tâm toàn ý hướng về điều thiện để khôi phục cái phước làm người của mình. Chúng tôi nói muốn bảo toàn cái phước làm người không phải dễ đối với một con người. Đừng có nói làm cái gì khác. Thật sự với những người tu hiện có của mình bây giờ nè, ở đây mà nói nhiều khi mít lòng, nhưng mà trong số đây 100% nói đời sau trở lại làm người nổi không? Chưa chắc có mấy người. Điều này nói hơi bị mến lòng, nhưng mà chúng ta phải nói thật lòng như vậy, để chúng ta phải làm tất cả mọi cái để khôi phục, để bảo toàn cái phước làm người của mình đời sau thôi đã là khó rồi. Chứ đừng có nói gì cao xa. Đây là cái điều mà tất cả chúng ta phải tự suy tư, tự nghiệm lại cái nhân cách của mình, cái tư cách của mình, cái phước báo của mình, cái việc thiện và việc ác xảy ra trong cả đời của mình, mình phải ngồi mình nghiệm. Và làm sao? Đương nhiên là tất cả chúng ta có rất là nhiều người ở đây làm phước rất là lớn, nhưng cái quả mình tạo có nhiều hay không cũng không có nhỏ. Thì vậy là chúng ta ngoài cái việc làm phước để có thể cấn trừ cái quả ra, còn thêm cái để chúng ta có thể dư nữa là chúng ta công phu tu tập. Nếu mà công phu chúng ta yếu thì cái phước đó cấn với cái quả chưa chắc cấn được bao nhiêu. Thì ra phúc lâm chung, chúng tôi hồi xưa chúng tôi coi một cái trang kinh nào đó quên rồi, có một cái câu mà chúng tôi bị sốc dài lắm đó nha. Cái câu nói đó là những người tu mà còn có thể đi về cõi thiện. Người tu á, người tu mà có thể thôi, tức là hằng hà sa số người tu có thể đi về cõi thiện được, huống chi là người không tu. Tôi nghe câu nói là tôi sốc, dễ sợ sốc luôn á nha. Tôi nói ủa sao người tu mà có thể đi về cõi thiện, còn người không tu về cõi thiện hết rồi, thì sao vậy? Nghe khó chịu lắm. Nhưng mà công phu đi tu tập đi mình mới thấy rõ ràng là muốn đi về cõi thiện khó thiệt á. Chính cái sinh hoạt đời sống của mình, cái ăn cái ở của mình hàng ngày, chỉ cần một ngày thôi nè, tôi nói một người tu sĩ là một ngày mình ăn cơm mà thực sự mình không cảm thấy xúc động là chén cơm này do công lao khó nhọc của đàn na tính thí, do đổ mồ hôi sôi nước mắt của họ, do cái lòng cung kính tôn trọng tam bảo của họ, họ dâng cúng mình, mình không đủ cái tâm quán này thôi là đủ xuống dưới mấy tầng ở dưới rồi, chứ đừng nói một bữa ăn chúng ta không có quán sát như vậy thôi. Mình thấy bữa ăn mình thấy mình là tu sĩ mình ngon lành rồi, mình là cái người đáng được cúng hả, mình là cái người xứng đáng để người ta dâng cúng mình, ăn nấu ăn mà cúng tôi mà nấu không ngon nữa hả, rồi bữa sau phải làm lại đàng hoàng á nha, đủ thứ cái tâm đó là coi chừng rồi tới tầng thứ 18 chứ không phải không có bớt tầng nào. Đây là một bữa ăn thôi chứ đừng có nói chuyện khác. Thì vậy là cái lúc cận tử với bao nhiêu cái ý niệm này nè ha, những cái thỏa mãn trong cái việc ăn uống, những cái chê trách, những cái không hiểu biết về cái công phu của người ta đem đến cho mình, không hiểu biết cuộc sống mình sống do đâu, mình nhờ đâu mình sống, mình được một ngày bình an này là cái gì, chúng ta tất cả những cái điều đó hoàn toàn không có hiểu. Chúng ta được một phút giây ngồi yên đây dễ lắm sao? Với cái cõi giới này chúng ta có một phút để mà chúng ta nghe được một cái lời pháp đâu phải dễ đâu. Hằng hà sa số sẽ bị Long Thiên Hộ Pháp họ hộ vệ, họ gìn giữ cái đạo tràng này. Hằng hà sa số các vị Đại Bồ Tát chư Phật chứng minh gia hộ để gìn giữ, để cho mình được cái phút giây bình yên mình ngồi ngay tại đây. Nhưng mà mình đâu bao giờ mình nhớ đâu, mình nghĩ mình phước lớn lắm, mình nghĩ mình phước lực mình ghê gớm lắm để mình có thể ngồi yên được 1 tiếng 2 tiếng ở đây sao. Nhưng chúng ta đâu thấy được chuyện này. Chính cái không có hiểu biết để làm cho mình mất đi cái ơn nghĩa từ cái cõi hữu hình cho tới cái cõi vô hình. Chứ đâu có phút giây nào chúng ta không có nhờ cái sự bảo hộ gia trì chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền. Rồi mọi người tu thì cái sự hộ pháp của mỗi người Phật tử. Thật sự các vị Phật tử á, mà tới hộ pháp đây không phải đơn giản là họ phát khởi cái tâm hộ pháp đó. Chính bản thân họ cũng một lực tác động nào đó, các vị Long Thiên hộ pháp thực sự bị tác động rồi nha, chứ không phải không có đâu. Ví dụ bây giờ cái tâm mình vậy, tự nhiên cái mình ngủ thức dậy mình không biết bữa nay mình lỡ trúng số, không biết đi cúng chùa nào. Cái mình nghĩ tới nghĩ lương hồi cái mình đi cúng cái chùa đó, ví dụ vậy đi. Nhưng mà cúng cái chùa đó là do mấy cái ông Long Thiên Hộ Pháp thấy ở cái nơi đó có cái người tu tập tốt, cái nơi đó cần gầy dựng chánh pháp, cái nơi đó cái gì đó phù hợp chánh pháp. Nếu mình có phước sẽ được chư thiên tác ý cho mình để mình đi cúng một cái nơi tu tập tốt, gọi là đầu tư tốt. Còn nếu cái phước mình không có lớn, ôm tiền rất là nhiều để đi làm một cái chuyện vô ích vậy thôi. Thật ra cái phước có thì phước nó sẽ tăng. Cái thiện tâm chúng ta lớn nó sẽ kết nối với những phước báo của mình. Nhưng mà thiện tâm chúng ta nhỏ nó sẽ có những cái tác ý, nó sẽ có những cái điều khiển chúng ta. Chúng ta dùng cái từ giống như một cái sự điều khiển ngầm ở cái thế giới vô hình đối với cái cõi người của mình để mình lầm đường lạc lối. Cái phước mình có, mình gặp được chánh pháp mình rất là mừng và mình sống chết liền. Cái phước mình không có hả, nghe chánh pháp cái mình nghe nó trật ra ngoài, hoặc là hiểu sai hiểu lệch là rồi hết cái cuộc đời của mình, không còn cái duyên để quay lại với cái dòng pháp đó nữa. Đó thật ra cái phước và cái nghiệp của chúng ta thấy vậy đó, trong từng khoảnh khắc một xảy ra trong cuộc đời gần như nó chi phối, chúng ta dùng cái từ là chi phối cả 100% chứ không phải gần như nữa. Đừng nghĩ là mình tác ấy mình đi chùa bữa nay là tự động mình đi, không có đâu. Bao nhiêu cái nhân quả nghiệp báo ngàn đời ngàn kiếp nó thúc bách mình bữa nay để mình vô mình ngồi ở cái pháp hội đó để mình nghe một bài giảng, đó là bao nhiêu cái phước nghiệp của mình nó gom tụ bây giờ nó thành hình, chứ đâu phải dễ mình ngồi được một chỗ. Không có phước hắn ngồi đây ngồi đâu, bụng chạy xuống dưới kia nằm. Thành ra thời pháp nghe không có thể yên được. Không thì lỗ tai nó kêu do, không thì cái đầu nó nhức, không thì ngủ gục. tất cả những cái nghiệp đó nó hiện lên để nó che chắn, để một cái thời nghe pháp mình nó mới gọn, không có nghe trơn tru, không có nghe trọn vẹn một thời pháp của chính mình. Nó gọi là phước và nghiệp, nó sẽ hiện ra từng khoảnh khắc một trong đời sống này. Dù là chúng ta cố tình chúng ta làm việc thiện, nhưng mà cái phước chúng ta không có đủ để cho chúng ta làm trọn cái việc thiện đó, thì chúng ta cũng không thể làm được. Thật ra có những cái nghiệp nó sẽ chặn, nó sẽ ngăn mình. Mình quyết tình mình tu một tháng, có những người quyết tâm là xin vô chùa, tôi thầy con xin công quả tập tu một tháng mới ba bữa về mất tiêu. Ở sao nhà con có chuyện khẩn lắm, con không thể ở tiếp được, thầy thông cảm. Tôi nói là thông cảm lâu lắm rồi mới cho anh ở, chứ không thông cảm là không cho vô chùa luôn. Mà rất là nhiều người công quả kiểu đó, phát tâm phát nguyện xuất gia tu hành tu ít bữa, mới bữa đầu hứng khởi lắm, ngày hôm sau thì cũng được được, qua tới ngày thứ ba thấy chán cái chùa quá trời, nên thấy cái dòng pháp này con vô không nổi, thì ơi con cái căn cơ kém thôi, con đi thằng kia nhập thất tu. Nghĩ là mình sẽ nhập thất mình tu tốt hơn, nhưng mà thật sự biết cái gì để mà tu. Ra ngồi không ở trong thất, không có làm gì cho người ta, đợi người ta dâng cúng ăn thì ít bữa là sẽ tóc nó dài dài ra, mình cảm thấy là cái mốt của người tu tóc dài nó hay hơn. Rồi cái nó dài ra cái thấy mốt mặc đồ đời nó hay hơn mặc đồ tu. Cái phước nó hết, cái phước làm tăng nó hết, thì từ từ nó sẽ xảy ra những cái chuyện đó. Rồi thì trở ra sống trở lại người bình thường. Cho nên khi mà cái nghiệp chúng ta, nếu mà cái nghiệp chúng ta mạnh mà cái tâm lực chúng ta nó mạnh hơn, có nghĩa là chúng ta có một cái nền tảng phước báo đâu nhiều đời nhiều kiếp á, xảy ra những cái chuyện khó khăn thực sự trong cái đời sống tu tập của mình, nhưng mà cái tâm lực, cái quyết chí vượt thoát sinh tử của mình nó đủ lớn để nó có thể đẩy lùi những cái khó khăn đó, và mình có khả năng tiến hóa trong công phu đều đặn. Còn nếu mà cái nghiệp chúng ta kém, cái nghiệp mà nó luôn luôn che chắn để làm cho chúng ta bị đọa lạc á, chúng ta thấy kỳ lắm. Trong người tu thôi, ngày hôm nay mình sống như vậy á, từ sáng tới chiều mình cũng nghĩ tới cái chuyện tu tập, mình nghĩ tới chuyện tốt, nghĩ tới chuyện thiện, nhưng mà chiều đó ông thầy rầy mình nổi sân lên với ông cái là rồi xong cái ngày đó. Không phải xong ngày mà coi chừng xong luôn cả cái đời của mình, chứ mình đâu có biết đâu. Có một cái tâm mà sân hận với một vị thiện tri thức là cái như đời mình tàn rồi. Mà mình không biết, mà không phải là mình không biết, nhưng mà nghiệp của mình nó che chắn để mình không có nhận được một cái điều hay lẽ phải của một vị thầy dạy dạy mình. Mà mình thấy là ăn hiếp mình thấy là gầy ép mình, mình thấy là lấn lướt mình thấy là hơn thua mình. Rồi xong, từ đó thì sao? Mình ác cảm với cái người đó, ác cảm với vị thầy đó. Mà khi cái ác cảm xảy ra là cái gì? Là bắt đầu mình gieo rắc cái khổ đau cho chính bản thân mình, và bắt đầu mở từng cửa địa ngục để bước sẽ càng lúc càng sâu xuống, chứ chúng ta không có đóng lại được. Cho nên khi mà cái người tu tập hoặc là cái người sống ở thế gian này, nếu chúng ta là cái người mà khéo, thì đầu tiên á, với chúng tôi nó làm ơn làm phước lại Phật, cầu Phật xin cho con cái phút cuối, càng già già con càng sống được bình an, ít bệnh tật. Thấy chưa? Con có đủ thời gian để con tu tập, con đủ cơm để con ăn, và con đủ cái bình tĩnh cho tới phút lâm chung. Cái này là phước lắm rồi đó. Chứ còn người tu mà càng già càng mù mờ, cơm á, muốn ăn bữa cũng khó khăn, điều kiện tu tập càng lúc càng không có, rồi sức khỏe càng cạn kiệt, bệnh tật càng nhiều, bất an thì càng dày hơn. Tới cái lúc mù mịt trước khi ra đi thì đó là một điều phải nói là họ đã xài quá hết cái phước. Cho nên ở đây mà nếu mình nói mình đào sâu thì nó mít lòng với một cái số người đã tu tập nhiều lâu ở trong chùa. Những người mà thật sự là hồi bình thường là mình phải đi bằng hai đầu gối để mình lại, nhưng mà tới giờ phút cuối họ không làm chủ được họ nữa, trong cái ăn, cái mặc, cái ở. Nếu mà chúng ta suy nghiệm theo cái kiểu này, chúng ta thấy là người đó là phước làm đời này thì không biết chừng nào mới hưởng, nhưng mà cái phước của cái đời này đã tiêu xài hết. Thành ra những người mà tu tập không tốt, chưa xong cái việc của mình, đừng bao giờ ăn trên ngồi trước dùng. Một ngày thôi nha, một lần ăn trên ngồi trước thôi nha. Có thể là 1000 đời sau chưa có bù lại được. Đây là chuyện khủng khiếp. Vì vậy mà đã là tu rồi thì mình phải đủ cái trí tuệ, đủ bình tĩnh để mình coi coi mình là ai, mình đang ở vị trí nào, thì làm ơn làm phước đứng đúng vị trí đó đi. Đừng có gắng leo cao mà té nặng nguy hiểm. Té một cái là sâu 18 tầng địa ngục, chứ không phải từ trên này té xuống gãy tay gãy chân thì nó dễ quá đi. Thấy chưa? Ăn trên ngồi trước người ta ăn bật thì nó rớt xuống một cái chút dưới cái tầng địa ngục thứ 18 ở dưới á. Thì lúc đó bò lên tới mấy chục ngàn kiếp sau á mới có thể lên làm người trở lại, thì uổng lắm, mất thời gian dài dòng đi vòng vòng trong những cái chỗ đó thôi, chứ cũng không có gì hết chứ. Vòng vòng trong những cái chỗ đọa đài đó, đời này kiếp nọ ra không được thì rất là khó. Thành ra khi mà vô thường đến rồi, không, vô thường luôn luôn, ở ngày dùng cái từ là vô thường luôn luôn hòm chực, có nghĩa là phút giây nào mình cũng có thể chết. Nhưng phải làm sao ít ra nha, với một người tu tập nè. Một người tu tập chúng ta bây giờ đối với chuyện sanh tử phía trước mình mù mịt rồi, đúng không? Chắc chắn là cũng không có mấy người mà thấy sau khi mình ngã ra cái này là mình sẽ biết, mình biết chắc chắn là mình sẽ đi đâu, về đâu, mình sẽ làm cái gì sau khi bỏ cái thân mạng này. Chuyện đó không mấy người làm được, hiếm lắm. Thì ít ra chúng ta phải nhìn lại cái phước báo của mình, nghiệp quả của mình, tự mỗi người phải ngồi lại mà cân nhắc. Bây giờ một ngày mình lợi cho ai? Từ sáng tới chiều phải ngồi tính, thì mỗi tối phải lấy bằng tính ra tính giùm tôi đi. Mình sống một ngày nay nè, mình lời hay mình lỗ đối với phước báo nè, y như cái chuyện kinh doanh mỗi ngày giùm đi. Tối ngày ngồi yên lặng lại khoảng 5 phút, 10 phút coi ngày hôm nay mình làm được cái gì để tạo phước, nói được câu nào để tạo phước, nghĩ được chuyện gì để cho mình có phước. Và cái phước đó nó có bù đắp lại những cái lời mà mình đã nói sai sự thật, những cái lời lẽ mình qua mắt người ta, có những hành động mình làm người ta khó chịu, bực mình, đau khổ, vân vân, đủ chưa? Huề hay là lỗ? Nếu mà lỗ thì lo ngày hôm sau tính tới cái chuyện nào để mình phải cấn trừ những cái quả quản này. Tức là người tu mà chỉ tính một cách đơn giản như vậy đi, để thấy rằng bây giờ mình ngồi lại sau một vài năm tu hành của mình, mình thấy cái phước này nếu như lỡ ngã ra chết là chắc chắn tôi không đi ba con đường ác. Tại vì phước tôi nó không có đến độ mà xấu hơn, và nó có thể nhiều hơn trước khi tôi tu, nhiều hơn người bình thường. Chúng tôi nói là cái phước phải nhiều hơn người bình thường. Nếu là người tu thì phước phải nhiều hơn người bình thường. Và phải thấy rõ rằng những cái việc làm có lợi ích của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng bữa, những cái suy nghĩ của mình để tạo phước, những cái hành động, những lời nói mình rõ ràng là tạo phước cả ngày, cả giờ, cả phút, cả giây, chứ không có bỏ qua khoảnh khắc nào hết đó. Thì hy vọng là chúng ta bảo toàn được cái phước của mình. Và phải lại thật sám hối như thế nào đó, phút cuối đừng có bệnh liệt giường giùm tôi. Con vừa yếu là xin cho con ra đi đi, để dành cái phước đời sau hưởng. Chứ nếu không mà nằm trên giường đau khổ mù mịt trong mấy tháng, tiêu hết cả mấy chục năm tu của mình thì uổng lắm. Có những người chỉ cần mấy tháng nằm liệt giường là tiêu. Tiêu là sao? Ngay nơi hiện tại chúng ta thấy là những cái gì đó là được rất là nhiều người cung kính. Bây giờ trong hiện tại họ liệt giường hồi chiếu, mới lúc đầu thì vẫn còn có người cung kính, vẫn còn có người hầu hạ, đúng không? Nhưng mà cái sự cung kính dần dần nó sẽ mất đi với thầy trò thôi nha. Chúng ta nói là cái đời này nếu mà kiếm được một đứa đệ tử mà tới thầy mà đổ bô, đổ phân, đổ phẫn mà cung kính thương quý thầy giống như cái quan nghi ấy, hiếm lắm rồi. Nay thì hầu thầy được, tại vì hồi trước giờ cũng nhờ ơn thầy cứu tôi, thầy lo tôi, thầy dạy tôi thì nó ra kia. Nhưng mà bữa nay thì cảm thấy thầy do cái nghiệp thầy nặng thì gán lo thầy, đúng không? Nhưng ngày mai cái thầy nghiệp gì mà nặng quá trời, phải bệnh dài quá vậy, thấy chưa? Ngày kia thì tại sao mà phải nằm hoài không chịu dậy, làm muốn lợi ích ai mà cứ nằm bắt người ta phải hầu. Đó, từ từ nó là như vậy. Rồi thôi là lần lần cái làm thì gán, còn không thì mướn người khác làm, chứ mình không có hầu được. Tại giờ mình có tiền rồi, không chết lẻ lẻ đi, đặng tôi kế vậy tôi làm trụ trì, ông nằm chiên nằm hoài như vậy. lần là cái phước mình đó, đó. Cái sự cung kính đó vị thầy mất. Và mất như vậy rồi thì sao? Cái người mình ở đây mình mất, mất cái sự cung kính ở cái người thân cận mình, thì không thể đổi thừa người này được. Đương nhiên là cái nghiệp của người này phải có rồi, nhưng mà cái chính bản thân mình đã mất đi cái phước lành của mình, cho nên khiến cái sự thương quý của người từ từ nó sẽ bị thấp đi. Rồi nói nhắc tới tên mình hồi xưa là người ta chấp hai tay, người ta cúi đầu, nhưng giờ nói tới tên mình cái người ta nghe nó thường rồi, không phải là nhân vật quan trọng nữa. Rồi từ từ nó ôi sư người đó thôi đừng có bàn tới, người đó nghiệp nặng lắm, nằm liệt giường liệt chiếu lâu năm rồi. Đó, chính cái liệt giường liệt chiếu lâu năm nó tiêu hết phước, cho nên sự cung kính người ta sẽ bắt đầu mất. Rồi người ta sẽ sao, không có nói, không nói xấu là cũng còn đó nha. Nằm hồi cái bắt đầu người ta nói xấu à. Ta chê rồi thế này, ta chê thế kia, người ta sẽ chê thế nọ là quá rồi, coi như là hết cái phước làm người để bị người chê bai. Chúng ta thấy lần chuyện đó nó tới như vậy. Thật ra cái việc mà bệnh giai đoạn cuối là cái gì đó ghê gớm lắm của người tu của mình. Ai mà làm ơn làm phước giai đoạn cuối đừng có bệnh liệt giường, để giữ được cái phước mang đi đời sau. Có nghĩa là cái đời này xài cái thân người của mình với bao nhiêu cái phước lực đó, không phải là mình làm phước đây mình sẽ được hưởng liền đâu. Đương nhiên tất cả những phước báo của mình còn đó, nhưng cái phước làm người của mình trong kiếp này, mình nhận cái sự cung kính của người khác nhiều quá, mình nhận cái sự trân trọng của người khác nhiều quá, mà cái phước mình nó không có đến cái chỗ để họ trân trọng cung kính, thành ra bị mất. Xài nhiều quá bị mất. Mất rồi thì giai đoạn cuối cực kỳ khó khăn, mù mịt sinh tử, không biết đi đâu về đâu. Đi cho đã rồi mới quay lại mới hưởng cái phước, tức là cận tử với bao nhiêu cái nghiệp nó sẽ hiện ra. Phước thì nó cũng có đó, nhưng mà làm đây để khúc sau sẽ hưởng, phải trả một cái đoạn nhân quả mà mình đã tạo. Phúc cận tử là một cái gì đó rất là cần cái tỉnh táo. Chúng ta phải phân minh từng cái việc nhỏ thì cái ra đi của mình mới hy vọng tỉnh táo. Chúng ta phải làm chủ được trước cái phút mà thở hơi thở cuối cùng thì hy vọng là sanh tử chúng ta mới làm chủ được. Còn mình ăn không được, không biết mình ăn chưa, mình nói không biết mình nói cái gì, không biết hiểu cái gì, cứ mù mù mịt mịt rồi cười không làm chủ được, khóc không làm chủ được là kể như thôi rồi đó. Điều đó là một điều rất là nguy hiểm. Cho nên người tu cố gắng là đừng có bị vướng vào cái trường hợp này, phải lại Phật, phải sám hối cho con giai đoạn cuối, tỉnh táo ra đi, tỉnh cho tới giờ phút cuối giùm đi. Chứ còn thôi vô thường thì nó đó, bây giờ nếu như hai cái mà nãy giờ mình nói không, cái thứ nhất là cái rõ ràng sanh tử, cái thứ hai là rõ ràng về nghiệp tập và phước báo của mình. Ít ra không lẽ bây giờ người tu xuất gia mà không thấy được nghiệp tập mình sao? Ngồi lại đây bây giờ không lẽ mình tu vậy cái mình chết mình đi hơn cõi người hay là thấp hơn cõi người mình không biết sao? Không biết thì quá tệ rồi. Nên lại Phật sám hối để cho con có đủ trí tuệ để con thấy được nghiệp tập và phước báo của con trong từng ngày, phải thấy được mới được. Ngày xưa có một vị thiền sư gì đó ngồi sáng tới chiều mới, tức là ổng có hai cái lon đậu, lon đậu đen lon đậu đỏ, nghĩ nghiệp thiện bỏ một lon đậu đỏ một cái, nghĩ nghiệp ác bỏ một lon đậu đen một cái, chiều lật ra đếm. Chiều lật ra đếm thì lúc đầu đen nó nhiều hơn đỏ, dần dần đỏ nó sẽ nhiều hơn đen, rồi dần lần tới hồi mà tu tốt rồi là đỏ không, không có đen. Thì vậy là biết cái nghiệp mình nó tốt. Thì chúng ta phải làm sao được như vậy với chính mình. Người tu không phải là người xuất gia, mà tất cả chúng ta phải có những điều này. Tại vì cái thiện cái ác nó sẽ làm cho chúng ta sanh tử tiếp nối theo cái nào nặng đó đó. Và nhất là cái phút cận tử, nó khó ở cái người tu như thế này. Chúng ta tu tập mà nếu chúng ta không có công phu thiền định tốt, mà đời sống chúng ta ít có dịp để làm phước á, chống một người tốt trong chúng thôi là đã quý rồi. Nhưng mà cái tốt của mình á là gì, cái gì? Vì bản thân mà mình có thể sống tốt để đừng bị rầy, đúng không? Đừng có không đúng thanh quy, đừng ai đụng chạm tới mình để mình có đời sống bình yên. Thì đó cũng là cái người thôi được tạm đi. Nhưng cái ngày sống tốt của mình là gì? Là mình muốn xây dựng cái nền tảng tu tập, mình muốn đóng góp cái việc tốt cho Tam Bảo, cho đại chúng. Cũng là ngày sống tốt, nhưng mà chúng ta có cái tác niệm đó thì phước chúng ta khác rồi. Thì ra sống tốt đó vì mình, hay sống tốt vì tăng đoàn, sống tốt vì đại chúng, sống tốt vì Tam Bảo, là tùy theo cái phước và cái trí của mình để mình có thể tác ý mà mình sống một ngày như thế nào đó. Đó là tùy theo mình. Cho nên có trí tuệ một chút là tự động mình sẽ có một cái tác ý là mình sẽ có sống đúng quay nghi, đúng những gì Đức Phật dạy, để chi? Để làm cho cái tăng đoàn nó được tốt, đóng góp một cái mãi may tốt nào đó cho tăng đoàn của mình, cho tam bảo của mình. Một cái sự tác ý đó nó sẽ hưởng được những phước lợi sau này. Nhưng bây giờ mình sửa quay nghi cho đẹp để Phật tử cung kính mình. Thấy chưa? Mình làm sao để cho mình tốt hơn, để cho mình là ngôi sao sáng của đại chúng này, thì cũng là làm tốt đó. Nhưng mà làm tốt vì bản ngã, vì cá nhân thì phước mình nó sẽ bị mất đi. Chứ đừng nghĩ là mình sống tốt vậy là mình hay. Thật ra là tất cả những cái mà hiểu biết được trong cái sinh hoạt tu tập, để mình mỗi ngày, chúng tôi nói để mình mỗi ngày là mình phải cân đo lại cái phước lành của mình. Tới hồi mình nằm mình nhắm mắt lại mình nghĩ đi, trước cái phút mình ngủ và mình nhắm mắt lại, mình có thể tự hào rằng nếu tôi nhắm mắt này tôi ra đi luôn là cái phước của tôi đủ đưa tôi lên cõi trời, chứ đừng nói là cõi người. Mình phải tự bảo toàn mình được cái chuyện này, chắc chắn làm người đời sau là sẽ ngon hơn đời này. Và những cái đó là nó được thể hiện trong đời sống tu tập của mình. Phải có trí tuệ để chúng ta phải dự đoán được tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời và tương lai của mình, thì đó mới là cái người có chút trí tuệ. Không có trí tuệ để phá vỡ sanh tử thì ít ra chúng ta phải có trí tuệ để gìn giữ bảo toàn được cái nghiệp, cái phước nghiệp của mình. Phước lành của chúng ta phải lớn lên từng ngày nếu chúng ta còn sống. Ngày nào còn sống, ngày nào còn thở, ngày nào còn ăn thì ngày đó là phải sống thở ăn trong cái việc tăng phước chứ không có bị giảm phước. Thế đó là nói những người thường chưa có đủ cái sức, chưa có đủ cái tâm để phá vỡ sanh tử, thì chúng ta phải có một cái như vậy. Cái mạng sống chẳng kéo dài, thời giờ thì không thể đợi được. Đó, tới cái lúc mà chúng ta cảm giác là nó giống như con cá cạn nước rồi, mạng sống không kéo dài được nữa. Chúng ta tưởng tượng như mình bị nhận chìm mà trói hai tay hai chân mà sâu dưới cái đáy biển rồi, không có thể nào mà ngôi lên được để có thể tìm sự sống nữa. Thì vậy là nó mong manh lắm. Vậy là tất cả những cái lực vốn có của mình, phải không? Dùng hết lại làm sao mình ngôi cái đầu mà lên mặt nước để mình thở một cái. Khi nào mà người tu mà có đủ cái tâm phá vỡ sanh tử này là chắc chắn người đó sẽ ra khỏi sanh tử. Còn mình chưa đủ cái tâm lực này, cũng còn làng tàng ha. Nghĩ mình cũng sống dài ghê gớm lắm, còn vài trăm năm nữa mình mới chết mà, cho nên chơi vài chục năm không sao. Nếu mà ai mà đủ thần thông để thấy mình sống 500 năm nữa thì bây giờ có thể chơi thêm 100 năm nữa hả tu. Nhưng mà mình đâu có ai đảm bảo đâu, ai thì cũng cần thở ra không hít vô đi rồi, chứ đừng nói là dài. Ở đây cho nên là mạng sống nó không có kéo dài được. Chúng ta đừng bao giờ tưởng tượng là mình sẽ sống bao lâu hết á. Và làm sao trong cái khoảnh khắc này mình được bình yên, đó là chuyện mình cần. Tất cả những người tu nên cần cái này. Khoảnh khắc hiện tiền này phải đủ cái tỉnh táo, đủ cái trí tuệ để mình không lầm duyên cảnh, không bị chạy theo dục vọng, dục tình của chính mình. Làm chủ tất cả những cái dục vọng đó, phải ngăn chặn được, phải hóa giải được, phải dứt trừ được tất cả những cái cuốn đi của nghiệp tập. Thì hy vọng là sanh tử chúng ta sẽ có một cái chiều hướng tốt đẹp. Còn nếu không, cái sự ra đi mù mịt tối tăm đó là rất là nguy hiểm. Ba cõi nhân thiên vẫn chưa ra khỏi thọ thân như vậy, kiếp số không cùng, tức là không giác ngộ giải thoát được. Ba cõi hồi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc mà ra không được rồi, thì vậy là tiếp tục thọ thân không cùng tận. Nhưng mà thọ thân làm người thì quá sướng cho mình rồi, đúng không? Ai mà dám lật giấy ra ký thì tôi nhất định đời sau tôi làm người ngon hơn đời này không? Có mấy người, mấy người ký giấy đưa tôi coi thử. Đó, khi mình quyết tâm á, mình gọi là ký giấy để mà mình khẳng định mình làm người đời sau á ha, thì phải kèm theo một khúc nữa là tôi làm cái gì để tôi đủ phước để làm người, phải giải thích cho được. Giải thích được chứ không phải là ký giấy khơi khơi là không được nha, rồi cứ lăn tay rồi đóng dấu vô đó đi để chắc chắn đời sau mình sẽ là người. Thế vậy chúng ta làm người mà đời sau làm người khó là một cái chuyện mà mình thấy rất là khó chịu, đúng không? Nói ra nó mít lòng, nói ra nó cũng sốc nhiều người lắm. Nhưng mà có những người còn đang sống, còn đang sinh hoạt, mà thậm chí chúng ta còn đang thấy ở trong chùa nữa, vậy mà một hình ở phía sau lưng đen thùi lùi mà không có cách gỡ. Có những người mình gặp mình phải chịu, không có gỡ được. Mà gặp mấy người đó chứ. Trong đời tôi không biết làm sao mà xui xui tôi gặp mấy người. Có một lần tôi giảng ở một cái chùa, chùa này chắc anh Tân anh nhớ. Giảng xong tôi không xuống giảng nữa, mà nó khiến lạ lắm nha. Không cúp điện mà tôi xuống tới chùa đó cúp điện à. Rồi cái máy phát điện cũng bị hư nữa. Mà nó chùa nó là không bao giờ hư máy phát điện, mà chùa con cũng chưa bao giờ cúp điện. Rồi gặp ban hậu tự hồi cái tôi thấy sư trụ trì đi ra với phía sau một cục đen thù lùi với nanh vuốt thấy ghê gớm. Tôi nhìn không có thấy mặt cô đó rõ, tôi thấy kia rõ hơn. Giảng lúc đó hình như là tôi nhớ lấy cái máy thâu băng, máy cassette rồi ra để thâu gì đó. Nhưng mà sau đó cái đề tài đó cũng bỏ. Bữa đó giảng không được, nghe nó tự động thấy nó ớn quá trời ớn luôn, giảng không được. Nó có những cái lúc mà khùng khùng mình thấy vậy á. Thành ra mình thấy nó có những cái khi á. Mà có những người mình thấy rõ ràng là cái phước lực của họ, cái việc làm, cái đời sống tâm linh của họ, đời sống vật chất của họ, mình thấy chắc chắn là họ được thăng tiến ở đời sau á. Thấy đó là mừng lắm. Nhưng mà có những khi gặp những cái huynh đệ, những cái người tu tập, mình thấy được những cái đó buồn lắm. Nhưng mà lại không có duyên. Không phải mình thấy là mình cứu được đâu. Nó kỳ lắm ở trong cái cuộc đời này á. Mình cũng không thể, mình nói mình không thương người đó thì không đúng. Nhưng mà có những lúc mình không có, cái lực của mình nó không có đủ. Không có đủ để chuyển hóa, tại vì nó đã thành hình rồi. Nó thành hình rồi thì khó chuyển hóa lắm. Và tại sao khó chuyển hóa? Tại vì nghiệp họ đã che, giống như mình dùng cái gì nó trúng cái tường nó dội ra vậy đó, không có nói lời lành với người đó được nữa. Lạ kỳ, khi mà nghiệp thành hình rồi không có nói lời lành được đâu. Người đó cứ làm sai hoài, mình theo mình nhắc nhở người đó hoài ha, nhắc nhở người đó hoài mà người đó cứ vẫn sai hoài. Tôi nói ủa sao người này, hồi đó mình cũng khó chịu lắm, ủa sao người này lì dữ vậy trời. Có cái chuyện đó mà nhắc hoài mà làm không được. Nhưng mà đến lúc mà mình nghiệm lại, mình thấy ủa đúng là nghiệp che tâm thiệt á. Mình thấy tưởng tượng y như một cái tường thành dày, cứ đi vô chỗ tay chưa tới đụng cái tường nó dội ra. Kỳ vậy đó. Nghiệp công nhận ghê gớm. Ra cái gì đó mình không thấy được. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết về nghiệp tập rồi, chúng ta thấy rõ ràng là cái việc tu chúng ta không đơn giản. Thật sự không đơn giản. Chúng ta phải phấn đấu từng giây, từng phút một để mới có thể vượt qua được cái nghiệp tập nhỏ hàng ngày của mình. Chúng tôi nói là có những nghiệp tập nhỏ hàng ngày, hàng giờ của mình mà mình vượt qua không được. Và người nào mà bị nghiệp dẫn một lần, không có cái tâm ân hận hối tiếc, thì người đó không phải là người tu tốt. Chúng ta nên nghiệm lại. Chúng ta có rất là nhiều chuyện chúng ta bỏ qua. Không ân hận, tôi không biết làm sao. Sai thiệt luôn á mà không ân hận. Tới hồi quả tới lúc đó mới giật mình thì chậm quá rồi. Nó thành hình rồi, khó sửa lắm. Cho nên mới tạo dựng này mà chúng ta không có gọt giũa một cách tề chỉnh, đẹp đẽ. Chúng ta nắn nót một cái hình tâm thức đẹp, một cái con đường đi về cái đạo giác ngồi giải thoát đẹp, thì chết. Mỗi một ngày mà mình chúng ta bị thua một cái nghiệp tập xảy ra thôi, mà chúng ta không phấn đấu để vượt qua, thì cuộc đời này với mình là hết rồi. Chứ đừng có nói dài, đừng có nói giỏi. Đối với những người tu mà chúng ta phải rất là rõ với mình trong những cái chuyện này. Đủ cái tỉnh, đủ cái định tĩnh, đủ cái vững chãi để thấy rằng cái niệm này xảy ra sẽ cuốn mình đi con đường xấu nè. Nhưng mà ngày mai nó cũng cuốn mình tiếp à. Tới giờ xong rồi mới ngồi đó mới hối tiếc, tại sao nãy giờ mình như vậy. Mà người được vậy đã quá tốt rồi đó. Nhưng mà tốt hơn nữa là vừa cái tác niệm lên cuốn mình rời khỏi cái yên định, là mình phải biết cách để mà dừng lại. Công phu càng tốt chừng nào thì tất cả những nghiệp thức xảy ra phải nằm trong cái tầm kiểm soát của mình chừng đó. Muốn cho mày khởi tiếp thì khởi tiếp, còn không thì tất cả những cái nghiệp này phải dừng. Làm chủ được như vậy thì sinh tử mình không có sợ nữa. Còn bây giờ mình làm chủ không được. Giờ nói là nói cho ở đây, nói tới cái chết. Có mấy người ở trong này nói tôi không có sợ à, có mấy người. Có mấy người sẵn sàng để chết ngon hơn bây giờ. Chết ngon hơn bây giờ nha. Mới không sợ chứ chết mình biết chắc là mình không chắc là ngon. Mình không có chắc là cái phước mình nó lớn hơn bây giờ, và mình không có chắc rằng mình đã lâu nay tu tập tốt, cho nên nói tới cái chết ai cũng run hết. Nhưng mà người tu tốt là họ chắc mẩm, phải nói là chắc mẩm, chắc như nắm cái gì đó trong tay, chứ không có nói chuyện mờ ớ là tôi còn thấy ngại ngại. Không có, trong lòng mình, sâu trong lòng mình là sanh tử không còn một chút nào để mình có thể nghi ngờ được. Nếu mình tự tại sanh tử thì chuyện đó không bàn. Nhưng mà cái việc nghiệp tập và phước báo như nãy giờ mình nói là mình cũng chắc chắn luôn. Tôi chưa có ngộ đạo, tôi chưa có thành thánh, nhưng mà tôi chắc rằng đời sau tôi chắc chắn tôi có thể làm người. Đó là cái thứ nhất. Đời sau tôi làm người là chắc chắn sẽ tu tập tốt hơn bây giờ. Chắc chắn đời sống vật chất và tâm linh của tôi sẽ thăng hoa hơn bây giờ. Đó, mình phải chắc được như vậy mới ngon chứ, vậy mới là người tu. Rồi có mấy người chắc được cái này vẫn còn nghi lắm đúng không? Mình cũng cảm giác rằng mình không chắc thiệt cả nha. Thật ra cái chết đối với mình là một cái nỗi sợ hãi, phải nói như vậy. Và nếu ai còn sợ chết, chết còn là một nỗi sợ hãi, thì phải gắng mà tu tập ngay từ giờ phút này đi. Quý vị thấy rõ ràng nha, cái vốn phước báo của mình á, quý vị thấy rõ ràng là giống như mình bỏ tiền tu nhà băng mỗi ngày mỗi đầy thiệt như vậy mới được. Chứ còn mình tu mình không thấy mình có phước, mình không thấy mình làm cái gì có lợi ai là không có đúng rồi. Mỗi một ngày quý vị thấy như mình bỏ thêm nhà băng ít, mỗi ngày bỏ thêm nhà băng ít thì đây là nhà băng phước báo, không? Mở một cái nhà băng phước báo cho mình, mở một tài khoản phước báo cho mình, bắt đầu bỏ vô đi. Ngân hàng vũ trụ sẽ dung chứa tất cả những phước báo cho chúng ta. Thật ra phải nói cái gì, phải làm cái gì, phải nghĩ cái gì, nó phải tăng thêm miếng phước mình mới nói, mới làm, mới nghĩ. Còn dứt khoát nếu mà làm tổn phước, làm mất phước là chúng ta không làm, không nói, không nghĩ. Mình phải quả quyết với mình cái chuyện này. Nếu mà nói là người tu, bắt đầu vào con đường tu là chúng ta phải bắt đầu có một cái đó. Chúng ta phải có một cái lập trường vững chắc như vậy để chúng ta sống. Cái đề tài mà phước đức và trí huệ chúng tôi có nói, phước là cái nền tảng cho tất cả chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi của tất cả các cõi. Nó là nền tảng thiệt á. Ví dụ như chúng ta thấy cõi người đúng không? Có người thì người có phước thì họ có đủ tất cả những cái mà một người không phước muốn cả đời không được. Ví dụ như họ muốn ngủ một cái như cái trời nóng nực như vậy nè, ha, với người nghèo á thì họ chỉ cần cái máy quạt thôi mà cũng không đủ tiền để mua nữa. Muốn ở cái nhà thông thoáng thôi cũng không có cái phước để mà ở cho một ngày. Ở nhà to nó nóng rồi, nhà chật nó nóng rồi, kiếm cái quạt nó quạt cũng không đủ mát, ví dụ vậy. Nhưng người nhà giàu, cái hệ thống điều hành họ cả một cái nhà lớn đi, nguyên một cái khu vực rất là lớn rồi cũng không bao giờ nghe nóng nực trong cái mùa này. Đó là cái phước của người ta. Như cái phước vật chất mình không có, rồi cái phước tâm linh, muốn nghe để hiểu một cái bài pháp chúng ta nghe không được. Chúng ta không có sở hữu được cái tâm linh. Cái hiểu của mình cứ loanh quanh lẩn quẩn ba cái chuyện A, B, ba cái chuyện đúng sai, ba cái chuyện ích kỷ, ba cái chuyện ghen tương, ba cái chuyện phiền hận, ba cái chuyện lợi lộc lắc nhắc của mình trong đời. Nhiều đó, nghe Phật pháp cũng ngồi tính lên, tính đi, tính lại, tính tới, tính lui, giao tiếp người ta cũng phải coi rồi tiếp này có ích gì, có lợi cái gì, để ngày mai mình được tiền hay là mình không được tiền, mình được khen hay không được khen, cái gì đó nó lên quanh lẫn quẩn trong ba cái chuyện đó. Mình không có ra được khỏi. Tiếp xúc người này mình được nhiêu tiền, tiếp xúc người được nhiêu cái tiếng khen, tương lai mình sẽ được cái gì với người này, tương lai mình được cái gì với người kia, được cái đó rồi mình khá hơn hay là như thế nào đó. Mình cứ mong mỏi, cứ chờ đợi, cứ tính toán, cứ so đo như vậy, chứ không bao giờ mình bây giờ nhờ cái người này sẽ nói một câu nói để có thể phá vỡ được cái lầm mê của mình, để mình khai mở trí huệ, mình hiểu được chân lý, mình có đời sống an lạc giải thoát. Không có. Cái người đó bây giờ hiếm quá rồi. Ngay cả những người tu mà cũng không có được cái tâm này. Thì vậy là cái phước mình nó không có tăng. Cho nên khi đến với chùa chiền, đến với Tam Bảo hoặc tiếp xúc với duyên cảnh, tất cả mọi cái chúng ta phải đặt mình trong cái tình hướng là bước một bước, đi một bước là phải tăng một bước về phước báo của mình. Sống một ngày, sống một giờ là phải tăng phước. Để cái nghiệp, phước nghiệp chúng ta càng lúc càng lớn. Ở đây chúng tôi dùng cái từ phước nghiệp. Cái nghiệp làm phước chúng ta nó phải trải dài cho tới khi chúng ta thành Phật. Làm sao mà đến cái lúc mà được gọi là gì, một bậc lưỡng túc tôn, tức là phước đức trí huệ tròn đầy mới để thành Phật được. Thành ra cái chuyện làm phước là không thể dừng trong cái đời sống của một chúng sanh từ đây tới thành Phật, chứ không phải đời này. Cho nên nói, nghĩ và làm đều phải tăng trưởng phước báo, phước lành của mình. Nói gì không biết miễn có lợi người ta, làm gì không biết miễn có lợi cho nhiều người. Càng lợi ích cho nhiều người chừng nào thì càng phước báo càng tăng chừng đó. Đó là cái điều mà chúng ta phải thể hiện trong cái đời sống tu tập của mình. Chưa nói là mình thành cái gì, mình được cái gì, nhưng mà một điều rất lạ là phước mình tăng thì trí huệ mình cũng khai mở. Huệ mình mở thì mình hiểu nhiều hơn về cuộc sống này, hiểu về cái thịnh, cái suy, cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở, cái chân, cái ngụy. Và khi mình đủ trí tuệ để hiểu cái gì là chân, là ngụy, tức là cái huệ mình khai mở đến mức độ cao à, để mình có thể nhận chân được chân lý, sống một đời sống an lạc giải thoát. Đó là cái mục đích, cái mục tiêu sống của mình. Và người tu thì không có cái việc thứ hai. Mình nếu là cái người đời biết tu thì họ cũng nhắm cái chuyện này để họ làm. Còn nếu chúng ta không có cái hướng này để chúng ta đi là coi như chúng ta đi lạc lối. Và lạc lối thì không biết đời nào. Ở đây như Ngài Quy Sơn nói là sinh tử tiếp nối vô cùng tận, không có một ngày dừng. Nhưng mà sinh tử nhịp nhàng như vậy cũng đỡ, đúng không? Đời sau ít ra mình cũng còn làm người, lâu lâu còn chạy tới chùa Long Hương nghe pháp được, quá sướng rồi, đúng không? Nhưng mà đâu có được như vậy đâu. Không được như vậy mới là đáng lo. Nghe tới Phật cái nghe là một cái gì nó chói tai nghe không nổi. Một cái nghiệp nó tới hồi nó như vậy đó nha. Tới hồi mà nghiệp che tâm mà nghe tiếng Phật nghe không vô, lúc đó nguy hiểm rồi đó. Thật ra nghe Phật vẫn còn có một chút cảm tình cũng là có phước rồi. Nghe người ta niệm Phật mà mình nghe nó là một cái gì đó sâu sâu lắng lắng ở trong lòng của mình, nghe gợi nhắc mình cái thiện tâm của mình là người này cũng còn có một chút phước á. Có những người nghe tiếng niệm Phật bực bội khó chịu lắm. Nghiệp che tâm bắt mình phải đi đường khác chứ không cho đi đường này, cho nên là gặp là chống chọi hơn thua chứ không có quay đầu. Và chúng ta tu làm sao mà đừng để chúng ta rớt xuống cái tầng đó.